Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Kinh A Di Đà phần 1. Đức thầy Linh Sĩ Hằng đọc và thuyết giảng. Chúng ta biết chúng ta có nguồn cội. Chúng ta biết chúng ta có nơi thanh tịnh. Chúng ta biết chúng ta có quyền tự giải thoát. Thì chúng ta phải tự đi. Tâm thức chúng ta tự đi. Tâm thức muốn được đi phải dứt khoát thất tình lục dục trong nội tâm của chúng ta. Nghịch đời mới về đạo. Tâm chúng ta phải dứt bỏ tất cả những trần tâm, si mê, kích động mà chính mình đã tạo cho chính mình. Nhiên hậu, chúng ta mới có cơ hội học và tiến. Nếu không thì tự giam mình và gút thêm nhiều gút, trói buộc lấy tâm thức. Cho nên, con đường tu học thấy nó dài, nhưng mà chúng ta phải ý thức rõ ràng thì tự nhiên nó phải ngắn. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, muốn học đạo phải dụng tâm học đạo? Giải thông kinh mạch cho khói óc là cái pháp soi hồn. Còn ý nghĩa của Kinh A Di Đà là sao? Vậy Kinh A Di Đà từ đâu mà có? Luồng thiên xích là gì? Đức Thích Ca có trước hay Đức Di Đà có trước? Và tại sao niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà không niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật? Tại sao chấn động là điển? Làm sao biết Phật tâm, Phật tánh ở chỗ nào? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Cơ cấu của ông trời rất hay, rất tinh vi. Ông xây dựng cái dũng chí, ông thương. Con có sai lầm, nhưng mà cha cũng cho con một khí giới để trở về với cha. Khi mình gánh vác rồi, mình mới thấy cha. Cái chuyện làm cha là quan trọng. Biết ông cha già phải chết, nhưng ông cha phải làm những cái gì trước khi ông cha đi. Rồi ông cha phải tưởng tới ông trời, còn một ông cha nữa, còn một cảnh đời đời bất diệt. Cho nên mình may mắn nhảy xuống đống bùn, mình có vợ có con, bây giờ mình biết đạo, mình biết đường về rồi không sợ nữa. Cương quyết tu, tôi mới tìm ra, khám phá ra cái chân lý, sự sống trong lẽ sống mà chính mình phải tự chủ. Tu để giải thoát cho chính mình, không ai cứu mình được, chính mình là con người tự cứu. Cho nên, cái tu ngày hôm nay về với các bạn đây là quý lắm, quý vô cùng. Chúng ta tu cái này, chúng ta sẽ khám phá ra tất cả toàn diện và sẽ thức tâm thấy chư Phật là bình đẳng và không có đề cao, không có đề cao và không có đi tới. Dẹp cái sự đề cao và đi tới, dẹp cái sự mê muội huyền quặc, đặt lý này, lý nọ, rốt cuộc không có rớ tới đâu hết thảy. Cái luật hóa hóa xanh xanh trật tự, không ngừng nghỉ. Tương lai tôi không còn ở quả địa cầu này, các bạn cũng không thấy đó là xa lạ, đó là khó, chính là rất dễ. Người trước đã đi và đã làm không ngừng nghỉ đối với ta, và ta phải không ngừng nghỉ đối với mọi người, thì nó mới đi trong cái cảnh du dương thăng hoa tốt đẹp ở tương lai. Cho nên, tiên Phật cũng vậy, không ngừng nghỉ làm việc, vì chúng sanh. Chúng sanh cũng hướng thượng đối với tiên Phật sau cơn đau khổ thử thách. Các bạn đã đọc qua Thiên Đàng Du Ký, Địa Ngục Du Ký, Luân Hồi Du Ký, Nhân Gian Du Ký, Vấn Đạo đủ thứ. Bấy nhiêu này cũng đủ cho các bạn đi. Nhưng mà ngày hôm nay, vỏn vẹn có cuốn Kinh A Di Đà là chánh kinh. Đức Phật đã lưu lại cho chúng ta và ông Đỗ Thuần Hậu, người đi trước chúng ta, đã dặn dò từng câu mộc mạc để cho chúng ta hiểu rõ hơn. Thay vì dùng văn tự cao siêu nói về nho học, càng ngày chúng ta càng mất đường tu học về văn chương. Cho nên phải nói sự mộc mạc, thực tế, truyền điển để tâm thức của mọi người hiểu, tự tháo gỡ và tự tu, tự tiến. Sau này, các bạn nắm cuốn đó làm phương chỉ nam để các bạn tự tu, tự tiến. Đây là một chìa khóa luôn luôn thường trực và chư Phật luôn luôn tiếp điển cho các bạn. Nếu các bạn ý thức và đọc được, thực hành được đúng theo ba pháp, soi hồn, pháp luân, thiền định, ăn khớp với cuốn Kinh A Di Đà này, rồi các bạn sẽ diện kiến chư Phật, chư tiên không có khó khăn. Đức Thầy từng nhắc, Kinh A Di Đà là của quý của trần gian mà không ai biết. Giữ cuốn Kinh A Di Đà để đó mà sống. Kinh A Di Đà là đời đời, không phải lý thuyết suông. Nếu như người nào mà đi ngoài cuốn Kinh A Di Đà là trật đường rầy. Những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng sau đây về quyển Kinh A-di-đà phần 1 cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn những huyền bí trong Kinh A-di-đà. Xin mời các bạn theo dõi.
Chúng ta đã vượt qua
1985. Dấy đầy thử thách trong nội tâm, chiến tranh ô trượt trong nội tâm. Chúng ta mọi người đều tự vui lên, hứa hẹn với bề trên, tự mình mở trôi cho chính mình. Cơ duyên tại thế gây sự đau khổ, nghiệp tâm do ai? Do mình đã trói buộc mình. Và chúng ta đã phát đại nguyện từ mở trôi. Một năm qua, càng lên cao càng gặp nhiều thử thách. Từ năm qua chúng ta đã vượt qua, năm nay nó lại đến với chúng ta. Thì chúng ta phải nhìn xem nên tự trói buộc mình hay là không, hay là buông bỏ để giải thoát, để trở về với nơi chánh giác của nội tâm mà chúng ta đã hằng mong muốn. Làm sao giải thoát để tôi trở về với chính tôi hiểu căn bản của tôi, do đâu đến đây rồi sẽ về đâu, để tránh những sự lầm lạc nhồi quả tại thế, mà nuôi dưỡng phần dũng mãnh thanh tịnh trong chương trình tiến hóa không ngừng nghỉ của bề trên đã ân ban và giúp đỡ triền miên 24/24 giáo dục tôi, cho tôi mang thân xác tạm bỡ này trong kích động và phản động thử tâm tôi, đẩy tôi lui về sự thanh tịnh giải thoát. Mà tôi đã làm được bao nhiêu? Nhân ngày đầu năm của năm 1986, chúng ta kiểm thảo lại, kiểm soát lại những hành động của quá trình. Chúng ta đã thao gỡ được bao nhiêu? Hay là chúng ta gây thêm rối trong nội tâm? Thì bản chất đen tối của chúng ta có vun bồi không? Hay là tự nó hạ giang? Cho nên duyên lành đến với chúng ta, chúng ta có cơ duyên đời lẫn đạo, sự tiến triển của đời. Ngày này hôm nay chúng ta lại có sự tiến triển của đạo tâm. Muốn học đạo thì lấy gì học? Dụng tâm học đạo. Tâm chúng ta ở đâu? Trong tâm chúng ta đang quản lý, bị quản lý bởi thể xác, bởi lục căn lục trần này. Nó bao vây chúng ta, nó đòi hỏi, nó kích động, nó tạo sự si mê, làm cho chúng ta bấn loạn và không tự tiến được. Ngày hôm nay chúng ta tưởng bề trên, chúng ta biết chúng ta có nguồn cội, chúng ta biết chúng ta có nơi thanh tịnh, chúng ta biết chúng ta có quyền tự giải thoát, thì chúng ta phải tự đi. Cho nên trong cái lúc đi đó, ai là người đi? Cái gì sẽ đi? Tâm thức chúng ta tự đi. Tâm thức muốn đường đi, phải dứt khoát thất tình lục dục trong nội tâm của chúng ta. Cho nên các bạn về đây tham dự cái khóa tu học này, ghi chép trong đầu năm của 1986. Các bạn phải ý thức rõ ràng, những sách vở để trên bàn này không nhiều thì ít, các bạn cũng nghe và cũng đọc qua rồi. Nghịch đời mới về đạo. Tâm chúng ta phải dứt bỏ tất cả những trần tâm si mê kích động mà chính mình đã tạo cho chính mình. Nhân hậu chúng ta mới có cơ hội học và tiến. Nếu không thì tự giam mình
và rút thêm nhiều rút trói buộc lấy tâm thức.
Cho nên con đường tu học thấy nó dài, nhưng mà chúng ta phải ý thức rõ ràng thì tự nhiên nó phải ngắn. Cho nên các bạn tại sao không đi chùa chiền, không có đi cúng bái, mà các bạn tu thiền để làm gì? Các bạn đã ý thức rồi, còn phải rút ngắn đường đi. Chính Đức Phật đã thành công, những vị tiền bối đã đi trước đã thành công, do sự cố gắng giải tỏa phiền muộn sai quấy trong nội tâm mới thành đạo. Ngày nay chúng ta nói gương gì đấy? Nói gương ai? Của những vị đã thành công. Mà những vị thành công lưu lại những gì? Những lời nói quý báu và kỹ thuật thao gỡ những cái nghiệp tâm của Ngài, và Ngài mới đắc đạo. Hành động thì tôi đi thuyết. Mà ngày nay chúng ta đã am thức, đã hiểu rõ chưa? Vỏn vẹn cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật có 6 chữ, mà có nhiều bạn ngày hôm nay chưa đem vào tâm được. Nhiều người niệm cho có chừng, có nạn mới niệm, mà không biết đây là cái phương thức để mình giải tỏa cái nghiệp tâm. Đây là chìa khóa để tháo gỡ những sự rắc rối trong nội tâm của chúng ta, và để cho chúng ta tiến qua trong ba cõi. Nhưng mà chưa ý thức nổi, thấy sách nào cũng ham, thấy chân lý nào cũng đọc, thấy lời nói nào cũng hay cũng theo, thấy vị nào gian lắm cũng theo, nhưng mà hành không có bao nhiêu. Cho nên ngày hôm nay chúng ta mới bắt buộc mình phải phát một đại nguyện để cứu mình và cứu đời. Cho nên chúng ta phải học. Học cái gì? Tại sao tôi phải học? Lấy gì mà học? Phải lấy sự thanh tịnh hòa với thanh tịnh mới là học. Mà lấy sự động loạn hòa với thanh tịnh là không bao giờ học được. Bên trong các bạn có sự thanh tịnh, có sự sáng suốt. Có thanh tịnh mới có sáng suốt, có sáng suốt mới nhận được những gì ban chiếu trong nội tâm các bạn, kêu bằng tâm tâm tự hứng, hiểu giá trị của luồng điện. Sự nóng ấm trong cơ tạng của các bạn đây là điện, không có điện không có di chuyển được. Mà điện các bạn ngày hôm nay có chiều hướng trụ trong trung tâm đỡ đầu để giải tiến và hòa với thanh giới, để truyền miên học hỏi chân lý trong nội thức. Nhưng mà vì bận rộn của tình đời, sao đơ bởi cái miệng, nội cái ăn không nó làm động loạn rồi, rồi cái nói nó động loạn thêm, cái nghe nó động loạn thêm, cái thấy nó động loạn thôi, cái ngửi nó cũng động loạn thêm. Nó rút rối như tơ giò, lấy gì mà tháo? Cho nên phải lui về thanh tịnh mới tháo được. Nếu các bạn không lui về thanh tịnh, không có bao giờ mà các bạn tháo được. Một khối tơ giò mà bạn không thanh tịnh thì kỹ thuật tháo gỡ không bao giờ mở được. Cho nên chúng ta rất may mắn có đạo đến với chúng ta, và chúng ta có cơ hội, có phương tiện để ngồi đây bàn đạo và học hỏi từ ly từ tí. Chúng ta là người trách nhiệm tháo gỡ những sự phiền muộn sai quay của nội tâm. Bệnh hoạn chúng ta đã đem vào thân thì chúng ta là y sĩ tự trị. Nếu chúng ta không biết trị bệnh cho chính chúng ta thì có y sĩ giỏi cách mấy ở thế gian này không có người nào giúp được chúng ta. Vì cái tánh đã lạc một cái tâm, lục căn lục trần nó quanh hành giam chủ nhân ông, làm cho chủ nhân ông khổ não phiền muộn sai quấy. Ngày hôm nay lục căn lục trần biết tu, biết nghe lệnh chủ nhân ông, ngồi tham thiền, phải dứt khoát trần tâm thì chủ nhân ông mới rảnh rỗi, là phần hồn các bạn mới rảnh rỗi. Cho nên bệnh do tánh sanh tôi đã thường nói, tánh hàng phục, dẹp cái tánh sân si, dẹp cái tánh si mê, dẹp cái tánh cầu sinh động loạn qua một bên thì chủ nhân ông mới rảnh rỗi tiên qua, mới vừa tiến được lục căn lục trần thì cái bệnh năng y phải tiêu diệt.
Có phải hành không các bạn? Các bạn đã và đang hành. Phải hành những chuyện gì đây? Tôi ngồi mỗi lưng tôi cột cửa đó là tôi hành không phải. Tôi hành trong cái thức tôi. Cái chủ trị tôi, sự thanh nhẹ của tôi ở đâu? Tôi phải nuôi về. Và muốn nuôi về thì các bạn phải học nhẫn. Vô cùng nhẫn, vô cùng nhẫn nhục. Cho nên các bạn phải theo cái chiều hướng hít thở của trong nội tâm các bạn. Để các bạn lắng nghe cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật nó khai mở từ đâu đến đâu. Chuyển chạy toàn thân các bạn. Có tam giới, thượng, trung, hạ, có đầy đủ. Ở trên giới nào chúng ta đã tận tâm sắp đặt giải tiến cho nó, mà giới nào chúng ta đã bỏ phế. Nhiều bạn hỏi thét một hồi, ba giới tôi cũng chưa có lòng. Vậy cho thời gian các bạn lưu trú học hành tại quả địa cầu này được bao lâu? Giờ hả? Có mấy chục năm rồi phải ra đi. Mà nếu các bạn không chịu học, rồi ai là người cứu bạn? Nếu các bạn không chịu học là các bạn đã tự giết bạn mà thôi. Tự chôn sống tâm linh của bác các bạn mà thôi. Từ sự thanh nhẹ mà đi tới sự ô trực. Cho nên nhiều người phản lại đạo tâm. Tôi mưu tìm hạnh phúc. Nếu tôi tu thiền thì tôi lãnh cảm, làm sao tôi gần được vợ con? Cái đó là một cái sai quay vô cùng, không hiểu. Hỏi cho tham dục đạt được hạnh phúc ư? Không. Tất cả ở thế gian đều trả lời không. Tham dục không đạt được hạnh phúc. Nếu đạt được hạnh phúc là mấy người điếm trong nhà điếm nó đạt được hạnh phúc rồi. Một ngày nó dục bao nhiêu lần nó đã đạt hạnh phúc rồi. Tại sao chúng ta khao khát cái điều đó? Cho nên chúng ta người tu trong thanh tịnh, chúng ta phải nuôi dưỡng cái chuyện cần thiết bây giờ. Cái thức hồi sinh vô cùng sống động trong ta, ta không nuôi dưỡng để nuôi dưỡng cái chuyện trần trượt tạm bợ và không đi đến đâu. Để làm gì? Cho những tuổi trẻ chưa nếm qua mùi đời, thấy đó là quý, thấy đó là hạnh phúc. Nhưng mà bước vào rồi thấy hạnh phúc ở đâu? Tôi là người trên đường để tìm hạnh phúc mà chưa thấy hạnh phúc. Cho nên dứt khoát trần tâm, lo tu niệm, cảm thấy có hạnh phúc. Hạnh phúc là giây phút thanh nhẹ thiêng liêng trong nội thức nội tâm của các bạn nó thể hiện. Triền miên thức giác, cởi mở, không bị lệ thuộc. Đó là giây phút hạnh phúc của các bạn. Cho nên trên đường đi chúng ta phải dọn tâm. Mà muốn dọn tâm phải có đường lối. Cái kêu các bạn trì niệm Phật là xây dựng chấn động lực trong nội tâm và quy nhất để khai mở lục thông. Nhiên hậu mới hưởng được cái thanh quan điển lành ở bên trên ân chiêu cho chúng ta từ kẻ phục trận. Từ giờ các bạn vô sơ hồn, pháp luân, thiền định không phải là chư Phật không lưu ý. Chính các bạn đã đậm chư Phật thì chư Phật phải chí cho các bạn rồi. Vì trước kia chư Phật đi bằng đường lối đó. Ngày hôm nay các bạn đi bằng đường lối đó thì nó hòa hợp với chư Phật. Chư Phật đâu có bỏ các bạn, không bao giờ bỏ. Cho nên chúng ta khi bước vào đó là chúng ta an rồi. Chúng ta biết sơ hồn, biết pháp luân, biết thầy thiền định là chúng ta sống trong cái tâm tư an lành của giới Niết Bàn. Chúng ta biết cảm đồng nhân sinh do sự quản lý của Thượng Đế, ân chiêu của Thượng Đế, chúng ta có thể xác. Thể xác này là đại diện cho Thượng Đế để tạo những sự kích động và phản động nhồi quả cho tâm thức chúng ta thiên hoa. Chúng ta đã hiểu hai nơi đều đạo rõ rệt, nơi làm việc về khổ trượt tiến tới thanh, nơi thanh trở về cực thanh, sống động vô cùng. Cho nên chúng ta phải học, phải trì kỳ chí thực hành và phải chiến thắng lấy nội chiến của nội tâm. Tất cả các bạn ngồi đây đều có chiến thắng. Nhưng trong nội tâm các bạn nó liên hệ với thiên cơ, cả càn khôn vũ trụ. Thời tiết thay đổi, tâm tánh thay đổi, câu nói động loạn, tâm tánh thay đổi, ý thức động loạn, tâm tánh thay đổi. Đó là liên hệ cả càn khôn vũ trụ. Đó là thiên cơ nằm trong tâm các bạn mà thôi. Cho nên các bạn học một khóa cho tất cả mọi khóa tương lai là tâm các bạn dọn sạch được, mở được mọi sự gút mắt trong nội tâm, thì các bạn hiểu tất cả và sống với tất cả, không còn sự sanh tử hâm hè nữa. Cho nên khi chúng ta biết được cái xác này không phải xác của ta, lấy gì chứng minh? Nếu xác này là xác của ta, ta chết ta có hội ôm, có cơ hội ôm nó đi chôn. Ta không có cơ hội cho ôm nó chôn. Thì của ông trời, của thiên cả địa, ta không có cơ hội. Nhưng mà ta có cơ hội đi với cái tâm thức của chúng ta, đi với cái sự hiểu biết mà chúng ta đã thâu lượm được trọn bao nhiêu kiếp, ôm lấy mà đi, lấy gì chứng minh? Cho nên ở thế gian này có người ra đời học được bác sĩ, người kia cũng người ta mà lại chỉ học thợ mộc thôi. Có phải trình độ khác nhau không? Người kia cũng người ta mà chỉ làm nghề thợ máy thôi. Thấy rõ chưa? Mỗi người một trình độ, ôm lấy cái trình độ, ôm lấy cái tâm thức đó mà tiến hóa. Có ông bác sĩ đi làm thợ máy làm được, ông thợ mộc đi làm bác sĩ làm được. Tại sao? Vì cái tâm thức ta tới đó thôi, trình độ ở tới đó thôi. Cho nên chứng minh các bạn đã ôm cái tâm thức xuống quả địa cầu này, xây dựng cho quả địa cầu, thì mỗi người một nhiệm vụ và một công việc. Có hết.
Nhưng mà làm thiếu hóa không nên ngon lắm.
Khi chúng ta hiểu được, ta tìm được cái pháp, tìm được nguyên căn của chính chúng ta, thể xác này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, và chúng ta đi tìm về con đường siêu nhiên để tự thức, để điều khiển cái khám lớn này. Nó đang giam chủ nhân âm, là giam ta đây. Cái gì giam lực căn lực trần? Nó nôi cuốn, nó kích động, nó phản động, nó làm cho chúng ta càng ngày càng động thêm, bước vào trong phạm vi nhỏ hẹp, so đo và không có tiếng nổi. Cho nên chúng ta thấy rõ rồi, phân tách rõ rệt rồi, chỉ có tự đi mà thôi. Chủ nhân âm lành, lục căn lục trần phải học, phải ủng hộ, phải xây dựng. Chủ nhân âm trì kỳ trí, kiên quyết tu luyện, thì chúng nó phải tu theo. Cho nên ở đây các bạn đã đọc qua thiên đàng du ký, địa ngục du ký, luân hồi du ký, nhân gian du ký, vấn đạo đủ thứ, bao nhiêu này cũng đủ cho các bạn đi. Nhưng mà ngày hôm nay vỏn vẹn có cuốn kinh A Di Đà là chân kinh. Đức Phật đã lưu lại cho chúng ta, và ông Đỗ Thượng Hậu, người đi trước chúng ta, đã dặn dò từng câu mộc mạc để cho chúng ta hiểu rõ hơn, thay vì dùng văn tử cao siêu nói về nho học. Càng ngày chúng ta càng mất đường tu học về văn chương, cho nên phải nói sự mộc mạc thực tế, truyền điểm để tâm thức của mọi người hiểu, tự thao gỡ và tự tu tự tiến. Cho nên hôm nay bắt đầu mở khóa, tôi xin nhắc lại cuốn kinh A Di Đà. Trong đó tôi sẽ phân tách ra cho các bạn thấy rõ, và sau này các bạn nắm cuốn đó làm phương chỉ nam để các bạn tự tu tự tiến. Đây là một chìa khóa luôn thường trực và chư Phật luôn tiếp điểm cho các bạn. Nếu các bạn ý thức và đọc được, thực hành được đúng theo ba pháp soi hộ, pháp luân, thiền định, thì ăn khớp với cuốn kinh A Di Đà này, rồi các bạn sẽ diễn kiến chư Phật chư tiên không có khó khăn. Một kỹ thuật trong tay các bạn, trong tủ các bạn, trong đầu năm các bạn mà chưa bao giờ chịu đọc. Cho nên hôm nay chúng ta bắt đầu, chúng ta đồng học cuốn kinh A Di Đà. Cảm ơn tấm lòng ưu ái của tất cả bạn đạo châu. Chuyến đi của chúng tôi khắp các nơi là để chứng minh cho các bạn thấy rõ vô vi lúc nào cũng gần nhau. Ý chí chúng ta là vô cùng. Nếu chúng ta nuôi dưỡng ý chí thì lúc nào chúng ta cũng có cơ hội trường hồi. Với tuổi tác của tôi và việc làm của tôi không ngừng nghỉ để cho các bạn chứng minh rõ là phần hồn chúng ta không ngừng nghỉ trong cơ học hỏi tiến hóa. Những hành động này là để các bạn ý thức rồi tương lai tôi không còn ở quả địa cầu này, các bạn cũng không thấy đó là xa lạ, đó là khó, chính là rất dễ. Người trước đã đi và đã làm, không ngừng nghỉ đối với ta thì ta phải không ngừng nghỉ đối với mọi người, thì nó mới đi trong cái cảnh du dương thăng hoa tốt đẹp và tương lai. Cho nên tiên Phật cũng vậy, không ngừng nghỉ làm việc vì chúng sanh. Chúng sanh cũng hướng thượng đối với tiên Phật sau cơn đau khổ thử thách. Cho nên cái hạnh mà chúng ta tái ngộ trong quả địa cầu này và đã ghi chép sắc sử từ hành động tới lời nói, rồi đây huynh đệ tỉ muội của chúng ta sẽ tay nắm tay rồi cũng đi, cũng giáo dục tất cả quần sanh ở tương lai trong một ý chí, trong một tình thương xây dựng cởi mở. Và không bao giờ chúng ta phụ bạc lấy chúng ta, chúng ta phải giữ cái mối đạo để sống triền miên trong sự thanh cao tốt đẹp. Cho nên hôm nay cũng ngày lành tháng tốt, tôi cũng gửi lời chúc tất cả các bạn đạo khắp năm châu chung hưởng tâm thân an lạc từ tu từ bi. Anh em thương yêu nhau, xây dựng nhau, bầu cử nhau để làm việc ích chung và mở đường cho nhân loại tiến hóa là một điều cao quý. Mọi người đã sống trong nhịp nhàng tâm đạo cứu độ, rồi đây chúng ta sẽ tiếp tục học thêm và xây dựng thêm đạo tâm càng ngày càng mở. Viên hậu trở về địa phương để dẫn dắt những người mới bước vào đạo tâm. Bây giờ đến giờ chúng ta bắt đầu để nghe qua những gì mà ông Đỗ Thượng Hậu đã lưu lại cho chúng ta trong cái pháp lý vô vi khoa học quyền phi Phật pháp. Các bạn đã đọc cuốn sách cuốn kinh A Di Đà do Nguyễn Xuân Liêm đã viết những câu về tiểu sử của cụ Đỗ Thượng Hậu. Cụ Đỗ Thượng Hậu sinh năm 1887 tại tỉnh Sa Đéc, quận Lai Dung. Thân phụ của cụ là ông Đỗ Hảo Cựu, học phó tổng an thớ trong thời kỳ Pháp thuộc. Thọ được 80 tuổi mới qua đời. Ngài đã lưu lại những cái bản dịch về Kinh A Di Đà dùng điển dịch văn. Thế gian phải dùng văn dịch lý, nhưng mà đã dùng điển dịch văn nó khác. Cho nên các bạn đã tu về điển chúng ta dễ hiểu hơn. Nếu dùng trí thức mà để hiểu nó hơi khó khăn. Phần 1 của Kinh A Di Đà chú giải, chúng ta đi thẳng vào kinh, không có thì giờ nói về giới thiệu. Các bạn đã đọc nhiều lắm rồi, cũng biết đọc sơ đó thôi. Giải thích Kinh A Di Đà theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí của Phật. Kinh là hai dây thần kinh nơi bộ đầu ta, có liên quan đến việc luyện đạo theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật của Phật. Từ xưa đến nay người thế gian cho rằng quyển kinh là quyển sách, hiểu như vậy là chưa đúng nghĩa. Theo pháp lý, chữ kinh là đường kinh mạch trong thân mình. Trong thân mình ta chỉ rõ là nhiều gân mạch bao bọc bản thể ta, để cho khí điển chạy châu lưu dắt khí nhất điều hòa khắp châu thân. Hỏi kinh, người ta trong chùa người ta thấy cuốn kinh là phải để trên bàn thờ. Tại sao để trên bàn thờ lại không niệm gì đó? Bởi vì thần kinh liên hệ bộ đầu kinh mạch. Khi người ta biết cái kinh, cái tâm người ta tự nhiên kính trọng. Nói tới kinh là kính trọng, nó chuyển ngay sẽ gần ngay trong cái ba hội trên bộ đầu. Cái việc kinh nó kích động lên. Cho nên chúng ta tu niệm Phật ngay trung tâm bộ đầu, khai kinh kệ, khai cái đường này. Kinh là cái đường, nó mở ra nó mới liên hệ cái thanh nhẹ bên trên. Cho nên các bạn con người đã cảm thức. Cái tay tôi rờ cái đầu mà tại sao cái đầu các bạn nó cục cưa? Con những người đã cảm nhận cái đầu. Chúng ta cái đường kinh nó đi lên liên hệ với thiên xích, đi về trung đạo, trung dung đi tiến hóa. Cho nên cái khí điển chạy châu lưu trong cơ thể chúng ta phải có ấm, chúng ta mới có sự sống. Nếu mà trong cơ tạng chúng ta lạnh thì không có bao giờ sống được. Có ấm đó là có điển, mà cái điển nó đi đâu? Nó vung bồi lên trên mặt các bạn. Cho nên các bạn đôi bụng, trước khi đôi bụng mặt nó xanh nào, mà uống nước lạnh vô một hồi thấy nó sụp, thử thì biết rồi. Nhưng mà ngày nay chúng ta ăn cơm rồi, ăn cơm qua nấu nướng rồi, nó ấm mặt thì chúng ta học. Phải cái điển kinh khai triển không? Nó vung bồi, nó đi lên. Cái lực xanh xanh quá quá, ăn cơm vô nó biến sanh thủy, thủy biến sanh khí, khí biến sanh sắc, sắc dần hư trở về trên. Hai đường kinh mạch tiến hóa vô cùng, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ ở bên trên. Nó chạy châu thân chúng ta ấm áp, thì trung tim bộ đầu chúng ta lại cảm thấy thanh nhẹ, sức quân bình tự đạt. Lúc đó mà ăn no rồi mới đứng dậy đi. Bà đó nằm la la liệt nằm đó, mà lúc mà ăn no rồi đứng dậy đi, nó quân bình nó mới đi được. Chiếc máy bay cũng vậy, quân bình nó mới bay được. Huyết là một chất lỏng, trong chất lỏng ấy có điện lộ vào, tung hơi nắm ra. Bản thể con người nhờ khí điện ấy mà hô hấp, hơi thở ra vào nơi trần thế. Trần thế có tháng khí hợp lại sanh dưỡng khí để cho chúng ta sống hàng ngày. Nhờ dưỡng khí tiếp cho ngũ tạng để làm việc thôn thức cho các nhu cầu của bản thể, ăn ngủ và bài tiết, vân vân. Người có sức khỏe là nhờ bộ máy ngũ tạng có năng lực. Ngũ tạng làm việc chuyển cho điển sai khiến bộ phận tiêu hóa, đồng ý gọi là kinh mạch. Bởi thế cho nên bản thể con người làm việc luôn luôn từ thì giờ phút khắc không bê trễ để làm cho người có sức lực. Đó, cho nên chúng ta thấy rõ rằng mới nói gì cái huyết không là chúng ta đã thấy cái bệnh trong mình rồi. Cái huyết của chúng ta phải chuyển chạy châu thân chúng ta, mà nó qua ngũ tạng, tâm can tỳ phế thận, rồi nó làm việc không ngừng nghỉ. Mà trong đó có thanh có trượt, cho nên nó tạo ra một cái sức lượng vận chuyển tiếp tế đầy đủ hết, cũng như một cái cơ cấu tại thế gian. Cho nên cũng có thể gọi là kinh, là giường ngói nhà đạo. Đó, không nhờ cái đó thì cái hồn không có thức và không hiểu ở cái cõi hư không còn một cảnh nữa. Cho nên nhiều khi chúng ta tu thiền nhắm mắt chúng ta thấy cảnh. Người được tu thân nhẹ nhắm mắt thấy ta bước ra. Muốn nhờ cái giường ngói đó ta làm bàn đạp chúng ta mới đi được. Chứ giường là một sợi dây chuyền thừa tiếp luân chuyển cho khí huyết châu lưu bản thể, cùng để xây dựng an dưỡng tinh thần trí não của ta. Thường khi người ta gọi là kinh kệ, kệ là từ mới, kệ khắp nào cũng có khí huyết kinh mạch chuyển đều đều từ lỗ chân lông bản thể của con người. Khi điển ấy từng dương tới sát từ ngoài da đến thịt xương máu trong bản thể con người, có ba chất huyết là huyết trong trắng, huyết đỏ tươi, huyết đỏ bầm, Nó phải luôn phiên tuần phân nghiêm nhặt ranh giới ngoài da để chống vi trùng ngoại xâm cùng vi trùng tháng khí xâm nhập ngũ tạng, lục phủ, bản thể ta. Chúng ta cũng gọi là vi trùng thương hàn sốt rét. Nhưng chúng ta cũng nên hiểu rằng sở dĩ vi trùng ngoại xâm mà nhập vào bản thể ta được là vì cái từng kiểu trong mình ta bị hư hỏng. Đó, cái lực điện, cái lực mà chuyển chạy của cái máu huyết nó không có điều hòa, cũng như lính mà không có làm việc, không có hành quân, hư hỏng. Do đó máu có sanh bệnh. Trong lúc ngoại xâm uy hiếp bản thể ta thì ta nghe rần rần trong mình, vùng mình rắn ốc, và kinh mạch ta thiếu kém do sự ăn uống không đủ sức, đem lương thảo vào chậm trễ, không bổ túc đầy đủ cho các binh lính nơi lỗ chân lông. Lỗ chân lông là dân sự binh lính, nếu thiếu kém làm việc thì binh giặc ngoại xâm nó lấn vào bản thể hiếp đáp ta, sinh ra bệnh hoạn. Lúc ấy dây thần kinh cũng bất lực, yếu lực lượng nên không thể tiếp điển thiên không được. Điển thiên không ở trong bầu không khí, bầu không khí có dưỡng khí, cho nên lúc chúng ta công phu luyện đạo chúng ta không thể tiếp xúc với điển thiên không được.
Là vì điển
của chúng ta không mạnh. Nếu chúng ta hấp thụ được dưỡng khí thì điển của chúng ta trở nên mạnh, sẽ tiếp xúc với điển thiên không dễ dàng. Chừng ấy có lo chi là không Mâu Ni Châu và hay là Xá Lợi. Mâu Ni Châu hay là Xá Lợi là một cục lửa tròn có nhiều màu sắc bay vơ vẩn trước mặt ta lúc ta công phu luyện đạo. Nếu ta về công tu hành thì cục ngọc Mâu Ni Châu ấy biến hóa thành lớn lao sáng tỏ, bay thẳng trực chỉ lên thiên đàng, không còn vơ vẩn như trước kia, làm cho trí óc ta càng ngày càng mở mang, thông minh trí tuệ bản thể ta thêm sức lực tráng kiện. Có lo chi là bệnh hoạn chết yếu, pháp lý chúng ta gọi là kinh là thế. Khi mà chúng ta từ, chúng ta phải hiểu cái nguyên lý. Nguyên lý của kinh kệ khai thông từ cơ tạng của chúng ta chuyển chạy tới máu huyết, cũng như một cuộc hành quân tại thế. Chúng ta xuống thế gian đây đang chủ trị một tiểu thiên địa, đây là một quốc gia, mà quốc gia chúng ta không biết lo cho nó, chúng ta chỉ lo tranh chấp thôi, lo hưởng thụ, lo hơn hưởng thụ cái hưởng thụ cái bằng lý thuyết mà bỏ cái thể xác, sự tráng kiện của thể xác thì cũng thất bại. Cho nên người tu mà không hành đúng, ta chỉ mình làm sơ hồ, làm pháp luân mà mình không chịu làm. Nếu tôi ngồi vậy tôi thấy Phật là đủ rồi, tôi không có làm, cái đó là càng ngày cái kho lương thực của chúng ta nó càng thiếu. Vì binh lính trong đó nó phải sử dụng, phải phát lương. Mỗi ngày các bạn phải phát lương, nếu không có lương thực cho chúng nó thì nó sanh bệnh. Cho nên khi các bạn hiểu được giá trị của chữ kinh kệ rồi, các bạn thấy rằng chúng ta đã làm cho ta bệnh. Chúng ta hao phí rất nhiều, nói năng hơn thua đã hao phí, tham dục đã hao phí, làm ngưng trệ sự vận hành nỗ lực. Cho nên chúng càng ngày chúng ta càng thiếu kém. Cho nên chúng ta người tu phải biết rõ kinh là cái đường đi, kinh là khai mở cái triệu triệu cây số trong tiểu thiên địa của chúng ta. Mà chúng ta không biết cái nguyên lý, cái chìa khóa mạch lạc để cho sự tiến hóa của kinh kệ trong nội tâm nội thức có cơ hội tiến được nhịp nhàng du dương trong nội thức, thì chúng ta là một bệnh nhân tại thế. Cho nên các bạn nghe qua những sự phân tích này, các bạn dòm lại các bạn là các bạn đang bệnh, chưa mở được là đang bệnh. Thế nhìn nhận này, thế này, nhìn nhận cái này rồi chúng ta mới mượn cái kỹ thuật của pháp lý vô vi mà để trị bệnh cho chính chúng ta. Đừng cho nó tắt nhãn nữa, phải khai thông nó. Thì chúng ta đã sống trong biển yêu của Thượng Đế đầy đủ ban bố cho chúng ta. Chúng ta có quyền hít thở tận dụng khả năng của chính mình mà để hòa tan trong cái cơ giới sanh bệnh bất diệt của Thượng Đế. Thì các bạn thấy cái pháp soi hồn nó có giá trị rồi, làm cho khối thần kinh của trung ương hai bốn phải tương hội, nó mới nhá lửa ra, các bạn nhắm con mắt mới thấy ánh sáng. Đó là cái nguyên điểm. Mà cái nguyên điểm để mở đường cho ai? Nguyên điểm mở đường cho nguyên khí, nguyên linh tiến qua. Cho nên nguyên linh xuất ra đứng từng đám mây đó là đi. Cho nên cái pháp sơ hồn của chúng ta kỳ diệu vô cùng. Các bạn cứ lo chịu khổ một chút, nghe lời tôi các bạn làm, càng ngày nó càng trùy nặng. Ở đây là cái luồng điển lửa các bạn đầy đủ lực lượng rồi, nó sẽ bật ra ánh sáng. Mà ngay ở đây nó đầy đủ lực lượng thì nó trụ ngay trên trung tâm bộ đầu, nó sẽ nổ cái bùm, nó nổ lớn tiếng, nổ như bơm nổ vậy đó. Các bạn thấy sáng cái càng khôn vũ trụ. Mà không ngờ, không ngờ các bạn làm cái pháp này mà các bạn có thể thấy được như vậy, phải do một sự kỳ công. Mà các bạn nào mới tu đây là kêu bằng trị bệnh. Tại sao bệnh mất trật tự nó bệnh? Bây giờ tôi lập lại trật tự tôi không còn bệnh. Mà khi lập lại trật tự thì phải có cái trở ngại. Tôi dẹp con đường cũ, tôi về con đường mới, thế nào cũng phải bệnh. Đường làng mở xa lộ thì bao biết bao nhiêu người biểu tình. Nhưng mà rồi có xa lộ rồi mọi người thích. Chúng ta phải làm, phải cố gắng cho cái giải thông kinh mạch cho khối óc là cái pháp sở hữu. Cho nên trong cái tuần tự kinh kệ các bạn học cái pháp này là trị bệnh, thực hành cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định là đang trị bệnh các bạn mà thôi. Mà còn hằng học nửa chừng rồi bỏ này kia kia nọ rồi bệnh nó tái phát. Bây giờ nào giờ sự vận chuyển nó đưa như từ cái miệng đem vô thì trong này nó có cái nội lực để giải tỏa. Mà nội lực không thực hành thì làm sao nó lại tiến hóa nổi? Tự nhiên nó phải bệnh. Chứ nhiều, tại sao tôi tu pháp lý mà tôi bệnh, tôi đâu có làm. Tôi sơ hồn cũng làm biến, mà pháp luân cũng làm biến, thiền định cũng làm biến nữa. Tôi ngủ giấc ra, rồi nói tôi tu 10 năm rồi. Đúng 10 năm như vậy là con người phải trẻ luôn luôn. Không có già, khỏe, ăn uống, khai vị, lúc nào cũng vui tươi. Mới là đúng. Nhiều người cứ nói tôi tu 10 năm là tôi theo ông Tám 10 năm. Ông Tám đâu có dẫn mình mà nói theo ông Tám 10 năm. Mình tự đi mà không chịu đi. Cho nên nhiều người nói bậy bạ, không chịu thực hành. Bây giờ các bạn ở trong một khoa này, chúng ta là huynh đệ trong một nhà, chúng ta phải nói thật. Chúng ta nhân dân sự lưu biến, thực hành mở, khai triển trong cái khoa học quyền bí mới mẻ trong quả đạn địa cầu, trong càn khôn vũ trụ, để dành sẵn cái quyền đó cho chúng ta hưởng. Chúng ta phải tận hưởng, không nên bỏ nữa. Cái của đó là của vô cùng. Bây giờ các bạn nói chú cha tôi phải đi làm ăn, chứ không làm ăn không có tiền, nghe lời thì ông Tám là chết cha nói điều đó thì tôi không được à, mà vừa đi làm đi rồi vừa thực hành, các bạn thấy yêu đời, yêu đời. Các bạn có sức khỏe rồi, các bạn tới sở, các bạn muốn chia sức khỏe cho người khác rồi. Các bạn thanh tịnh, các bạn thấy người khác đau khổ, các bạn muốn độ họ rồi. Các bạn có thừa chưa? Thấy các bạn mạnh chưa? Muốn ban ơn cho người khác rồi. Cho nên lợi cho bạn là lợi cho tất cả. Các bạn thành đạo là mọi người sẽ thành đạo là vậy. Là một việc cho tất cả mọi việc là vậy. Cho nên chúng ta thấy rõ nội cái chữ kinh đâu mà Ngài cách nghĩa như vậy, để chúng ta ý thức cái bệnh năng y mình đã tạo. Mình đã bỏ phế hai sợi thần kinh đó, không cho nó giao cảm và không cho nó tiến hóa, là chính mình đã tự tắc nghẽn lấy mình mà thôi. Cho nên mình sanh bệnh là vậy. Cái tâm tánh nó không có điều hòa, ăn nói không vô chừng vô mực, nguyện với trời Phật cũng hành không đến, không chịu làm, không có trung tín. Lời nói mình với hành động không có đi đôi thì làm sao nó mở. Cho nên trị bệnh cũng vậy. Chúng ta đi trị bệnh ông bác sĩ nào cũng vậy, cũng như cuộc hành quân à. Bữa nay ông cho một mớ thuốc quà, mai này ông kích động, mốt này là ông cho quà. Rồi bữa sau ông xả hết, trị bệnh cách như cuộc hành quân, chiến cho kỳ được và trở về tự chủ. Còn cái này của chúng ta không phải. Cho nên A-di-đà, chữ A trong bài Sấm Pháp Lý có nói như vậy: A nhâm quý gồm thâu nơi thận, thì nghe ra rộng nghĩa quá, khó thấu đáo được. Vậy xin giải thích thêm. A là cái hơi đưa lên do nơi tâm hai trái cặp hợp nhất, thì chất nóng và chất lạnh hợp lại hóa thành thứ nước nóng. Hơi ấy xung lên bộ đầu hóa thành chất điển. Chất điển là hơi nóng, gọi là điển, để tiếp xúc tri hóa ta, là cho ta được thông minh, tráng kiện, tiếp viện cho thần hồn, gọi là chủ nhân âm. Âm hóa thành Như Lai cùng La Hán mới chứng phẩm thiền già. Nội chữ A nhâm quý gồm thâu nơi thận là thuộc về thủy, thủy điển tiên gia. Ngày nay các bạn hiểu điển thì tôi mới cách nghĩa về điển, thủy điển tương giao. Có nước với có điển, mình lấy cái dây điện bỏ dưới nước đó, thì mình rờ cái dưới nước thì cái tay mình cũng bị giật, hai cái nó tương giao. Cho nên khi mà chúng ta làm pháp luân, cái trái cạch nó hợp nhất, hai luồng điển nó tung lên cái xương sống, nó xung lên bộ đầu thành chất điển làm ấm bộ đầu. Rồi từ đó nó mới thanh thừa thanh, cảm thấy lạnh, tâm cảm thấy hòa mát chứ không phải lạnh, ngay trung tâm bộ đầu mới gọi là điển. Thì nó hóa ra ta là cái điển, mà nó thừa tiếp cái thanh điển, nó hiện hình cũng như người thế gian có gì đâu. Thì lúc đó là cái thần hồn là chủ nhân ông. Như Lai bản đánh mình từ trước mình xuống như thế nào, mình về như vậy, mình hòa tan với các giới, mình cùng La Hán là bởi chính phẩm thiên gia. Chúng ta người thế gian mà không phải ở thế gian, mình đi được mà, mình thấy mình đâu có phải ở thế gian đâu. Mình nhờ cái gì? Nhờ cái thủy điển tương giao, mình mượn cái trấn đó mà mình đi. Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyển, làm nó rưng lên bộ đầu rồi chập nó ma phát phát ngay trong tim bên này. Những người tu lâu thì vừa tưởng là nó tới rồi, như bà mười nó ngồi bất tưởng nó dính nó rút cho đó rồi. Cái điểm nó rút rồi, hòa bây giờ nó ăn nồi đó, nó tưởng là nó rút rồi, rút ngay như bộ đầu rồi. Thì sao mình phải lên đó, mình mới hòa tan ở chỗ đó. Cho nên mình học, mình cư trần, nhiễm trần, để cái hồng trần nó hút, cái máu nó hút mình, nó hút cái thanh điển mình, nó bắt lo âu, bắt này tình dục, bắt này kia kia, nào lo nó tìm thôi. Mà bây giờ chúng ta tập trung lên trung tâm bộ đầu thì nó hòa với cả càng không vũ trụ. Cái tâm hòa mình nó mở vô cùng, nó không còn chấp nữa, nó hòa tan với càng không vũ trụ. Tưởng tượng nó mới học từ bi và thực hiện từ bi lớn rộng rồi, không còn cái tim nhỏ nữa. Cho nên nhiều người nghe nổ mấy tiếng rồi thì cái đầu thấy nó càng ngày càng lớn và càng nhẹ nhàng, thấy ai cũng thương, muốn cứu độ người ta, không muốn hại ai hết, không dám ghét một người nào. Thấy ghét là nó đậm nó mất cái chỗ này, mà giận nó cũng mất chỗ này. Sợ giận sợ ghét lắm, mà thực hiện cái thương yêu thì nó khác, nó cởi mở. Chỉ gì trong sám pháp lý có câu: gì giữ bền chặt ba ba linh, nghe ra cũng rộng quá, không hiểu rõ được nên phải giải nghĩa thêm cho rành rẽ hơn. Ba báo linh là tinh khí thần, thường tâm bản thể con người. Cũng có những người biết luyện đạo đúng phép, tinh khí thần đầy đủ sáng suốt, làm cho trí não ta được minh mẫn, thần hồn ta linh hoạt. Trong lúc chúng ta luyện đạo
thì động đến tinh khí thần, tiếp viện cho thần hồn, phát huệ, hiểu biết quá khứ vị lai.
Là
đó
là chủ nhân ông nên phẩm chức học trò Phật gọi là tiên gia.
Các bạn lấy gì chứng minh giá trị của tinh khí thần? Mỗi ngày các bạn ăn uống đầy đủ, ngủ đủ, tam thiên khỏe mạnh, ban đêm không động loạn, không cờ bạc, không dâm dục, sáng các bạn dậy khỏe mạnh. Phải giá trị của tinh khí thần nó làm cho các bạn quân bình không? Sáng suốt nói về đời, nói về thể xác thôi. Còn nói về thần hồn, chúng ta dùng cái pháp sơ hồn mà làm cho tinh khí thần chúng ta trụ, thì chúng ta cảm thấy cái thanh điển dồi dào. Mà các bạn có vợ có chồng, đêm nào mà các bạn tham gia vô tình dục thì sáng nó mất rồi. Đêm đó các bạn thiền nó không có giá trị như đêm trước. Các bạn đã nhìn nhận điều này, có sự thật như vậy. Thì cái tinh khí thần hao, nó không trụ, cái nhà đèn không có điện. Tinh kinh tinh khí thần của người tu là quan trọng. Thế hồi những vị tu sư ở trong chùa, tại sao ngài chết đốt ra có xa lạ? Vì chất kinh ngài tu đốt ra như chư Phật chết bao nhiêu hộp xá lợi, còn nhờ cái chất tinh nó trụ, đốt không cháy, không tiêu. Và chúng ta tu, chúng ta lại hoang phí. Ký tên đăng ký nói tu mà không biết giữ cái của bao của trời, trời đất đã cấu trúc và cho chúng ta một nhiên lượng sai rài không hết, không biết. Cho nên các bạn thức tỉnh lên đi và thấy rõ cái này là cái quan trọng. Giữ cái tinh khí thần để vượt qua những cái bệnh nan y tại thế, chúng ta mới cứu đời được. Thì những người nào mà giữ được tinh khí thần, ban đêm làm pháp luân thường chuyển, nước miếng ngọt như đường phèn, tinh khí thần đầy đủ. Mà nước miếng lạc hơi, đó là tinh khí thần phân tán ở trong cơ tạng, chúng ta đã chứng minh như vậy, chúng ta đã thực hành và thấu được kinh nghiệm như vậy. Cho nên chúng ta tu quan trọng là tập trung tinh khí thần, chúng ta sơ hồn cũng là tập trung tinh khí thần, làm pháp luân thường chuyển là tam giới quy nhất. Tinh khí thần phải trụ, còn cái thừa thải nó phải đi ra đại tiện và tiểu tiện, lỗ chân lông, nó không có mất sự điều hòa. Luôn luôn con người trẻ trung. Cho nên tôi mỗi năm mở đến đây, các bạn nhìn tôi thấy tôi cũng như mọi năm, không có già gì mấy, có phải không? Mà nó như vậy đó là nhờ cái gì? Nhờ biết giữ sức khỏe cho chính mình và biết giữ cái hòa với cả tam giới. Thành con người khó suy sụp, làm việc nhiều nhưng mà nó có thừa thải tôi mới làm việc. Khi nó thiếu thì tôi cũng chả làm gì được. Thì tôi giữ cái đó, và còn dư thừa thì tôi làm việc để cứu độ chúng sanh. Còn phần nào của tôi đang sử dụng thì nó phải cung cấp đầy đủ cho tôi. Cho nên các bạn tu cái pháp này nó là lập vô cùng. Trời lãnh đạo, các bạn đứng lên giữ minh mẫn và không bị tiêu hao. Chỉ đà trong sánh pháp lý cơ cầu, đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả. Sắc vàng trùm khắp cả là một thứ điển trong bản thể ta. Khi ta luyện phát ra ánh sáng chói tinh ra gọi là aura. Ánh sáng ấy vươn chung quanh bộ đầu ta. Lúc ta công phu, mắt ta nhắm kín mà vẫn thấy điển ấy có hào quang chói lọi. Nếu chúng ta cố gắng tu luyện lâu đêm mà có hào quang, hàng đêm lo chi mà không thành Phật. Trước kia các bạn chưa tu, các bạn nhắm mắt tôi hù mà thấy nó nặng trịch và không muốn nhắm mắt, muốn mở mắt vì sự lo âu của ngoại cảnh mà nó muốn mở mắt. Mà ngày nay các bạn tu rồi, các bạn thích nhắm mắt. Cái đèn cái tối đó Nó lớn rộng lần lần, nhưng các bạn thích ngồi nhắm mắt mà các bạn thấy ở trong phạm vi rộng, chứ không phải ở trong phạm vi hẹp. Sơ hồn đúng mức rồi thấy nó ở trong phạm vi rộng. Rồi từ đó nó tự tinh khí thần, phải giữ tinh khí thần đầy đủ và có ánh sáng. Nó rõ rệt. Hồi trước chúng ta nghe như tự kêu ngồi nhắm mắt cho nó bắt mở mắt, nó sẽ mất, sẽ người ta phá, sẽ người ta khinh, sẽ người ta chửi mình, mở mắt. Mà bây giờ mình nhắm mắt là nhắm mắt, tự nhiên nó thấy sao. Còn những người mới tu mà sơ hồn trụ được rồi, dùng cái bóng đèn này nhắm cái mắt thì thấy cái bóng đèn rõ ràng, thu hút liền, phóng ra liền, sáng trưng ngay lúc các bạn nhắm mắt. Nó khác hơn người thường. Rồi tương lai các bạn nhắm mắt thấy cái ánh sáng cái càng không vũ trụ, đó mới là thật sáng. Còn cái thang, cái sáng của mắt phàm này là gián tiếp, không phải trực tiếp. Đó. Cho nên chúng ta hiểu mở mắt phàm thấy gián tiếp mắt cơm. Có nhiều người tu pháp đi nên nhắm mắt rồi, để mới thấy cái trực tiếp. Khi mà các bạn thấy được cái ánh sáng trực tiếp rồi, cái tâm các bạn mới thơ thớ hàng ngày, sung sướng vô cùng. Nói mà không biết vui. Gia đình nó, cha đó nó khùng rồi mà sao nó vui. Nó thấy chút sáng nó sung sướng quá. Nó bỏ hết, tất cả cái gì nó bỏ hết. Nó thấy cái tâm nó thơ thớ. Bởi vì ánh sáng, ánh sáng thật và chính nó đập nhìn lại, hồi sinh trong tâm thức của nó. Nó mừng vô cùng. Cho nên chúng ta người tu tập trung tinh khí thần thì cái bộ đầu của các bạn phát quang. Thiên liên nó dòm thấy cái đầu các bạn có hào quang. Ông lên bà xuống thấy thích. Thấy người vị này mới là người tu. Cái đầu của nó phát quang, không ngừng nghỉ ở trên này tiến triển lên được. Cái đó kêu bằng hào quang. Cho nên sự liên hệ không nghĩ cái đường đi về nguồn cội là cái đường hút đi lên. Cái đường cái đường tranh đấu là cái đường lôi cuốn. Các bạn bây giờ dẫn hồn rơi lộn đó, các bạn thấy không? Kéo xuống. Trị thị một ai cũng kéo xuống. Khinh thị một ai các bạn cũng bị kéo xuống. Mà các bạn cứ hướng thường đi lên tự giải, ăn năn hối cải, sám hối tâm của mình thì nó chỉ mở đi lên mà thôi. Thì cái đó nó càng ngày càng vô dài, gọi là gì? Hào quang. Mà cái tâm của người phàm, những người làm phước, người ta hiền, người ta đâu có tu. Người ta hiền, anh tới xin gì, người ta cần giúp. Anh cần hiền giúp, anh cần hiền giúp, người ta năng lượng, người ta giúp. Cái đó là cũng là cái phước mà cái hào quang độ tha tại thế. Cái tâm hào hiền vô cùng, cái gì họ cũng giúp. Anh cần cái gì họ giúp. Tự nhiên phải cảm động. Cái đó cũng sức mạnh hướng thiện, thiện nghiệp. Những người mang được thiện nghiệp, họ chỉ làm những cái giúp đỡ người ta thôi. Cái đó họ cũng cái hào quang xâm chiếm được tư tưởng những người trật tự và cởi mở cho những người trật tự. Còn người tu của chúng ta khác. Thực hành giải tỏa cái phần trước mà lưu thanh thì bộ đầu phải sáng quang. Đó mới thật sự là hào quang. Chính Phật trong sanh pháp lý có câu Phật hay thân tịnh ở nơi mình. Ông Phật là người xưa kia cũng là ở dương trần như ta, nhưng có tâm tu luyện theo pháp lý bởi vì do nào sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, nó có đủ kinh nghiệm, kinh quyền hiển thấp hiển khắp chư thiên. Người ấy truyền bá pháp lý bởi vì khoa học quyền bí để hoàn hóa chúng sanh, gọi là ông Phật. Ông Phật có hào quang dị thường hơn người. Chữ Hán viết nhân đứng đặt. Nhân đứng là người sanh ra. Nhân đứng bằng là một quẹt. Chúng nhờ kêu nhân đứng bằng. Hóa hóa tại thế gian. Còn chữ Phật là gió điểm, lửa gọi là hào quang. Người có hào quang gọi là Phật. không chức tước. Người học theo pháp lý vô vi, khoa học quyền bí của Phật, tu luyện đúng mức thì trở nên thanh tịnh, không còn bị thập tam ma khuấy nhiễu nữa, là 13 con ma nó khuấy nhiễu nữa, hoặc là được xuất hồn về cõi thanh tịnh bái đức Phật, mà mới nói là Phật hay thanh tịnh nơi mình. Cho nên cái chữ Phật phải hiểu, người thế gian bước vào nó từ Phật à, thấy ông Phật sợ, người ấy đặt ông Phật ở trên bàn thấy nó sợ quá, lớn quá mà ông Phật lớn quá, thấy hết rồi, hào quang bằng điện nó mở đèn nó thấy hết rồi, không có gì hết. Những cái đó là vật chất, nó thua tâm lực, nhiều không ý thức rõ ràng cái điều đó, vừa thấy sợ quá. Lại ông Phật mà sợ ông Phật, mà biết ông Phật là từ bi thương người mà ta sợ ông Phật, thì tới đó mình càng sợ thì mình ôm, mình giữ cái trượt, không lưu thanh. Mình không sợ ông Phật, mình mới gần ông Phật, mình hướng về ông Phật, ông Phật thanh thì ông Phật mới giải cho mình. Cho nên người đời hơn được, họ đi chùa tu hoài họ sợ không, không chịu tới với ông Phật. Cho nên tương lai không có gặp ông Thích Ca, chỉ gặp cái hình thôi chứ không gặp ông Thích Ca. Còn cái đâm vô gì nữa, nó phải hiểu nguyên lý của Phật. Thanh khí điển trên trời đưa xuống sinh sống đứng hấp thụ, các bạn thấy thanh khí điển đang đưa xuống không, sinh sống đứng đang hấp thụ không? Chữ này chữ Phật là gió này đó, nhẹ vô danh mà một luồng điển âm mà một luồng dương hít vô và thở ra. Mà người nào cũng dưới hướng ngoại và không có trở về với căn bản mình, thì làm sao biết Phật tâm ở chỗ nào? Nhân nhân giai thành Phật mà ông Phật không nói, ai cũng thành Phật mà tụi bây là Phật mà đi, tại sao không chịu trở về? Ông nói chúng ta tụi bây là Phật, nhân nhân giai thành Phật mà, cũng như vô thế ra là thanh khí điển ở trên xuống là xuyên thông đứng không hấp thụ đó. Thấy không? Cái xác của mình nó phải đi vòng cung vậy không? Rồi mới có hơi hít vô. Ông nào không có mà bà nào lại không? Chư Phật ở đây, mà chư Phật không chịu về trở về vị trí của chư Phật là thành gì? Thành con ma. Con ma động loạn, hướng ngoại, tranh chấp, tỷ hề, công cao ngạo mạn, làm gì vô ích, không biết mình là ai. Khổ, khổ là ai nói gì cũng ôm hết, ôm hết thành nghiệp. Nếu mà lớn rồi mày không lấy chồng, sau này già rồi ai nuôi? Sợ khổ quá thì tôi cứ gả đi à, để cho một đấm cũng có phải, để rồi con đưa nó nuôi đi, đâu có đứa nào nuôi đâu, giờ bỏ đi hết rồi, chết không ai chôn cho nó đâu có chôn. Thấy không? Mấy ông thầy mã chôn cho nó đâu, con tôi không có chôn tôi, nhưng mà tôi hy vọng lớn con chôn tôi cũng có. Toàn là đi chuyện sai lầm không à, không biết cái chủ ý, thành nó bị lạc, rồi mới lạc ở trong cái cảnh mơ hồ. Cho nên ở thế gian người càng ngày càng đông là bị lạc. Mà ai lạc? Chính mình lạc thì mình phải chịu, mình muốn là mình phải chịu à. Cho nên nhiều cô lấy chồng rồi cái để con đó, tại ông không tin mới để con, không phải rốt cuộc tại mình muốn ông á, mình để mình mới gánh đó. Rồi cái ông kia đâu được, tại bà liếc cái bà không liếc, tôi đâu có theo mà, nhưng mà theo rồi bây giờ tôi phải đi cày phải nuôi. Nhưng mà cái cơ cấu của ông trời rất hay, rất tinh vi, xây dựng cái dũng chí. Ông thương con có sai lầm, nhưng mà cha cũng cho con một thế giới để trở về với cha. Khi mình gánh vác rồi mình mới thấy cha, cái chuyện làm cha là quan trọng. Người ta mới ra người ta làm xã hội rồi này kia thật tự làm ông cha. Nếu ông cha già phải chết, nhưng mà ông cha phải làm những cái gì trước khi ông cha đi? Rồi ông cha phải tưởng tới ông trời. Còn ông cha nữa, còn một cánh đời đời bất diệt, cho nên mình may mắn nhảy xuống đống bùn. Mình cứ chơi với con như nhảy xuống đống bùn, mà bây giờ mình biết đạo, mình biết đường về rồi, không sợ nữa. Thấy không? Các bạn may mắn. Tôi cũng vậy, tôi là người may mắn trước. Cho tôi hồi trước tôi thấy là cô gái là thiên đàng. Tôi thấy cô gái là hạnh phúc. Cô thái là đời sống của tôi. Nhưng từ ngày tôi tư rồi tôi thấy không có. Tôi thấy cô gái là khổ. Nếu tôi quen một cô thì tôi thấy như sốt một cái khổ cho cô đó. Tôi thấy mọi người đều khổ. Bây giờ làm sao? Không biết tù tôi mới tìm ra khám phá của chân lý. Sự sống trong lễ sống mà chính mình phải tự chủ. Tù để giải thoát cho chính mình. Không ai cứu mình được. Chính mình là con người tự cứu. Cho nên cái tu ngày hôm nay về với các bạn đây là quý lắm, quý vô cùng. Trong lúc tôi đau khổ, tôi tìm đời mà tôi không hiểu đời, tôi ôm hai chữ hạnh phúc tìm hoài chẳng ra hạnh phúc, tôi muốn chết đi thôi. Tôi muốn ngồi được cái pháp này. Các bạn đâu có phải đi tới cái tình trạng như tôi đâu. Mà nếu có cái pháp này rồi chúng ta bàn bạc sâu về cái chiều tiến hóa của chư Phật, chúng ta lại có cơ hội sử dụng cái quyền năng sẵn có của chính mình là tha thứ và thương yêu. Hồi trước khi mình làm từ bi mới nói ông Phật mới làm được, chứ tôi xích mấy mà làm ông đừng có bày cái đó có tội. Đó, bây giờ mình thấy cần làm chuyện từ bi nữa, tha thứ và thương yêu, mình mới thấy giá trị của chính mình. Mình mới thật sự là quý nhân trời Phật. Mà mình không bao giờ bỏ lời vàng của Đức Phật lưu lại cho mình. Mùi trí tâm tâm của chúng ta là ngài. Quý ngài, ôm lên ngài, quý ngài. Thấy rõ. Cho nên chúng ta may mắn hơn. Cũng học đạo Phật, nhưng mà chúng ta may mắn hơn. Được giải thích cặn kẽ tận tâm thực tiễn tâm tâm chúng ta. Và thấy rõ quyền năng sẵn có của chính mình và thực hành cho kỳ được nay trước mai trước. Chúng ta trở lại, trở về với vị trí vị từ bi, không có khó khăn. Tôi đừng nói từ bi hai chữ đó là quan trọng. Hai từ bi là hai chữ nho mà thôi. Còn chữ Việt Nam là thương yêu và tha thứ. Còn từ bi là hai chữ nho. Nhiều người hai chữ từ bi sợ. Từ bi chỉ ông Phật đó mới có, không phải. Tha thứ và thương yêu là từ bi. Bạn bè mình chặt mình một chút mà mình giận người ta, đâu không có từ bi. Thấy không? Tha thứ và thương yêu mà là từ bi. Còn chữ Di Đà là Phật. Di Đà thâm hữu sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đạo theo thầy chuyên môn của ông Giang Âu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Viện Lý. Khi ngài thành Phật rồi, có lầm từ bi bác ái, truyền bá Pháp Lý Vô Vi cho người thế gian để tu làm Phật. Do đó mới có cuốn kinh A Di Đà để dạy chúng ta. Ngài Di Đà tuân theo lời Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni truyền bá cho ngài, để cho ngài phải tiếp điểm dạy lại chúng ta. Lúc chúng ta luyện đạo chính đính em diệu, có lầm tưởng đến ngài thì ngài khiến cho điểm chúng ta là linh hồn trực tiếp điểm của ngài truyền thanh. Khi xưa lúc ngài Di Đà gần thành Phật, ngài đắc lực huệ rồi biết nghe và nói trên thiên không. Lúc ấy Đức Thích Ca nói đạo cho ngài nghe, nhưng đồng thời hai ngài cũng muốn cho cầm chúng được nghe nữa, nên mới ghi chú những là kinh Di Đà giữa đám đông đệ tử của Đức Di Đà để lưu ký. Mà ngày nay chúng ta đâu có cung kinh A Di Đà. Trong kinh A Di Đà tự luyện trong bản thể ta thì ta thành Phật cũng như ngài, môn đệ của Đức Di Đà nghe và chép ra theo lời nói của ngài, làm thành cuốn kinh A Di Đà truyền bá từ đó đến nay cũng mấy ngàn năm. Cho nên sự thành công của người đi trước và người kế tiếp, hai cái đường điển truyền cảm nó hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì luôn luôn muốn đưa tinh lành đó cho các nơi các giới đồng hành để tiến tới sự giải thoát như Đức Thích Ca và Đức Di Đà. Chúng ta cũng vậy, vinh đệ tỷ muội chúng ta có một cơ duyên may mắn và được hiểu tâm linh, hiểu phần hồn của chúng ta, hiểu đường lối mạch lạc để khai triển giải thoát. Thì chúng ta muốn gì đây? Muốn cho triệu triệu ức người được nghe và được hành như chúng ta, thì cộng đồng nó mới khai triển tốt đẹp, sự hiểu lầm nó được giải tỏa giữa loài người và con loài người, sự đối đãi nó minh bạch. Cho nên người tu không bao giờ hẹp hòi, người tu mà thành đạt được luôn luôn rộng rãi, không hẹp hòi. Quyết định cái tâm các bạn thực hành về pháp sơ hồn, pháp luân thiền định rồi, tương lai cái tâm các bạn không bao giờ có thể bước vào trong chỗ hẹp hòi được. Khi các bạn muốn giấu người này, tôi muốn cho người biết, người biết cho những cái bí mật của tôi, thì cái đầu các bạn sáng rồi. Vì sao? Mình hướng tưởng mà trung tâm tập mở cái hai cái đường kinh mạch này, nó mở ra, nó liên hệ với càn khôn vũ trụ, mà giấu trong cái nó đậm đậm cái nó sáng sáng, thì mình biết mình xấu rồi, mình phải tu tốn nó lại cho người ta. Cho nên sau này các bạn giận vợ giận con giận trong gia đình mới la lên cái đầu sáng, sợ quá thôi về đi. Bề trên đã nhắc liền, những người hiền không có làm những điều ác ôn, từ đó mình giải quyết trong tích tắc, không phải đợi người khác nhắc mình mới ăn năn. Không, người tu pháp lý thấy thì sai lầm của chính mình tích khắc, sự hờn giận của mình thấy liền, giải tỏa liền trong giây phút. Không phải như người thường đợi gặp ông thầy mới chỉ, không cần. Người nào mà thực tâm tu hành sơ hồn pháp luân thiền định là thấy sự sai lầm của mình tức khắc, không có để lâu.
Một lần điểm ánh mà người điểm dương lên nó tụ cho ba hội này nè, phải không? Cho nên hai bên mình phải chia một hai cái xuất điểm, nó tìm một giao điểm ngay trung tâm này và trung tâm này, thấy không? Nó mở đây là nó mở đây, cho nên bắt mình nhắm mắt ở đây thì từ đây nó sẽ mở.
Từ đây nó sẽ mở.
Cái lửa có thì cái cảnh nó mới có, phải không? Hai cái xuất điểm nó tìm một giao điểm mà, bên tả bên hữu mà, hai khối thần kinh. Người ta nói hai đường hai luồng, nhưng nó hai khối thần kinh, nó đi một sợi dây, hai cái âm dương lên nó hợp tả hữu thì một, nó mới thành nên liên kết với cái thiên thức này, cái thức trời.
Và hai đường điểm âm dương nó không có đi một với cơ thể,
liên hệ với cơ thể chứ. Bởi vì hai cái luồng điểm với cái cơ thể này là về vật chất, là để cho hai luồng điểm nó di chuyển. Luồng điểm nó tụ trong cái cơ thể này nhé. Cho nên mình tu hướng trực lưu thanh, hướng trực lưu thanh nó xuất ra, nó mới thành một cái cơ thể như thế thế gian, mà nhỏ hơn. Điển chứ, người ta nói giải thích thì giải thích về điển, nãy giờ không nghe. Về điển trong cơ thể, có điển âm và điển dương. Hai luồng thần kinh đó, nó quy hội, thấy không? Hai luồng điển nó mới xuất phát đi lên thôi.
Nghe thấy rõ chỗ đó không?
Điển mà, nãy giờ nói về điển, cái sức nóng ở bên trong đó.
À, để cho nó chuyển chạy trong cái khối thần kinh trong cơ thể. Cho nên do những cái điển đó người ta mới khám phá ra cái nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật. Chấn động, chấn động là điển. Nó mới khám phá được sau cái luồng xa đó. Đó, đó là nó hội rồi đó. Hai cái kinh mạch hội nhau rồi đó. Thì nó mới liên hệ, nó mới lên. Khi mà nó trụ rồi á thì chỉ thấy ánh sáng thôi, không còn không có sự nghiệp nữa. Mình còn yếu và mình còn dính dấp về tình dục thì nó vậy thôi. Mà khi mà trụ rồi nó không còn nữa, nó chỉ một bầu sáng suốt nhớ Nam Mô A Di Đà. Thì gồm cái gì cũng nằm trong nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật. Cả càn khôn vũ trụ đều nằm trong nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật. Cây cỏ đều nằm trong nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật. Mình mới thấy cái nguyên linh của vạn vật. À, mình trụ là mình mới thấy. Thấy không? Còn những người cũng còn nhịp vậy ra không được, bị yếu đâu. Có hao phí, không có trụ. Mình cố gắng mình bớt lần lần, mình sẽ đi tới. Nếu miếng ngọt là thật, là trụ rồi.
Thầy, hôm qua con có dịp đọc lại lịch sử của Đức Phật, nhưng mà có nhiều câu hỏi đã hỏi trong quá khứ, trong đó mới đây cũng có một vài người bạn hỏi, hình như những người bạn đó không có mặt ở đây. Là họ nói là nếu con không làm thì đằng chùa, theo đằng lịch sử của Đức Phật đó thì Phật Di Đà có trước Phật Thích Ca, cho nên mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ mình giải thích cho họ biết là Phật Thích Ca có trước giảng đạo cho Di Đà nghe. Thì họ hỏi tại sao không niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vấn đề kế nữa là họ hỏi chứ con nói là Nam Mô A Di Đà Phật nó là cái nguyên lý chứ không phải tên của một vị Phật, mà người theo bên đạo Phật thì cho đó là tên của Đức Di Đà và có thờ Đức Di Đà hẳn ngoài, mà cho rằng Đức Di Đà có trước Đức Thích Ca.
Cho nên họ còn chưa hiểu Đức Thích Ca có trước Ngài mới chứng cho Đức Di Đà hành đạo. Cho nên niệm Nam Mô Di Đà Phật là hành đạo đó, hiểu không? Còn Đức Thích Ca là chứng cho Đức Di Đà. À, rồi họ bây giờ họ là quen ông sếp, họ chơi với ông sếp, không chơi với ông phó. Họ không chơi với ông phó. Ông phó là ông hành sự, phải không? À, cũng như trong cái tổ chức cũng vậy, ban chấp hành hành sự, thấy không? Ông A Di Đà, ông Đức Thích Ca nói cho ông A Di Đà nghe, ông A Di Đà hành sự độ chúng sanh. Họ không hiểu, họ đem gom cái quyền năng của Đức Phật vô trong cái hình mà thôi, giới hạn. Nên có thờ ông Di Đà là ông Di Đà lớn hết, giới hạn cái quyền năng. Còn đây mình đi về linh điển, hai cái khác nhau. Sống động và một cái kia đấm khung, hai cái khác nhau. Cho nên cái đó phải qua một thời giải thích lâu lắm họ mới thức tỉnh. Họ chỉ dùng bề ngoài, họ bị tới tư quan thỉnh họ là ông Phật này mới thiệt, ông Phật kia không đúng. Nhưng họ chứ ông nào làm ra ông Phật này? Thì ông thợ ông làm ra ông Phật này. Mà ông thợ thấy ông Phật hồi nào? Chưa bao giờ thấy. Hỏi cái nào đúng ông cũng chịu à. Thấy chưa? Còn mình ở đây mình khai triển hai cái kinh kệ của mình trong nội tâm, mình mở ra, rồi mình đi tới đảnh lễ Ngài, mình xác nhận Ngài là vậy. Hỏi cái nào chắc hơn? Thấy chưa? Cho nên họ cứ ôm cái lý và họ bảo vệ cái lý, thì càng ngày nó càng ở trong chỗ eo hẹp và không có tiến triển được. Tại đó họ, những người hành về pháp này, cái tâm trạng họ thế nào sau 6 tháng, mà những người hành về pháp bên kia, tâm trạng họ thế nào? Một người chấp và một người phá chấp. Vì người đã đi thì tự nhiên nó phá chấp, còn người chấp kia là chặt khuôn khổ một chút là không chịu. Thì người chấp và người phá chấp là cái khác nhau.
Như vậy thì chữ lục tự Nam Mô A Di Đà Phật nó là cái nguyên lý
hành sự,
hành sự
Phật sự, độ tha.
Còn cái
hào quang là chánh,
mà nó cũng là cái tên của A Di Đà.
Cái đó là cái chánh động để mở, để mở cái đường đi. Mà đi rồi là hào quang, chứ không có cái A Di Đà Phật gì nữa hết. Ở thế gian phải mượn, mình không mượn cái hình hay nói đạo, không mượn cuốn sách giải chân lý, không mượn cái micro họ nói ra có âm thanh lớn rộng. Anh thấy không? Mượn, thế gian là mượn, còn trên kia là chân, hành, trụ và không bất hoại, hai cái khác nhau. Phương tiện để đi tới, phương tiện để đi tới mà không có bị xa lạ. Đó là căn bản để tiến hóa đó.
Mà cũng là tên của Phật A Di Đà luôn.
Cũng là tên.
Cái tên đó nó là nguyên lý luôn.
Đó, trùng vậy đó. Cũng như bây giờ chị Phạm Thị Tranh, đâu nói chị Tranh thôi chứ, nhưng mà bất ngờ cách nghĩa cho Phạm Thị Tranh nó lớn lắm á. Không biết cách nghĩa thì đây Phạm Thị Tranh là chị Tranh nó có gì đó. Phải không? Rồi cách nghĩa tới tâm tư của chị, chị lăng giang lâm xuống thế gian, Phạm Thiên Đình giang xuống. Rồi cách nghĩa cho nghe. Sao? Thì là trong tâm sự tự xem chứ. Tâm tư thế sự đều hư ảo. Không phải thực hành. Có gì đâu, tôi cách nghĩa vậy là Phạm Thị Tranh tôi cách nghĩa cũng được chứ. Còn cách nghĩa nữa nó còn đông nữa, nó là vô cùng. Cái ông Phạm Thị Tranh đúng chứ, nó đặt được 5 linh chút này người ta nói hoài. Thiệt là thằng này chút, thằng kia rồi mất còn chút nữa, thằng kia mất chút, thằng này còn chút nữa, thằng nó bỏ luôn. Phạm Thị Tranh cũng mất luôn à, cũng như Đức Di Đà cũng mất luôn. Qua đây đây không đâu ai biết ra ông A Di Đà là ông nào đâu. Đưa nó coi đi chứ, chúng ta đổ đát chứ có gì đâu. Sao? Nó mất luôn. Mà người hành là nó là chính, luôn luôn trong tâm. Cho nên phải lấy cái thật, không lấy cái giả được. Cái giả nó làm mất luôn. Sao? Nói mấy ông Tây, mấy ông Úc này qua Đông Nam Á, mấy ông cha đổ đát giống vậy chứ gì? Nó nói vậy đó. Rồi làm sao? Vì nó thấy sao nó nói vậy thôi. Nhưng mà cái nguyên ý là sống động bất nhật lớn rộng vô cùng. Một cái hạt cọng cỏ cũng có giá trị vô cùng, một hạt cát cũng có giá trị vô cùng, mà chúng sanh không chưa thức mà thôi. Bơm cái hình này, khen cái hình nọ, bỏ cái hình kia, tạo kẹt cho chính mình và không bắt được. Cái kỳ thật là quý vô cùng. Tôi là người nào đều có nhiệm vụ xuống thế gian hết mà không biết. Sau đó sẽ hay chứ không biết.
Chào đi trước.
Hả? Nếu chào đi trước nó đâu thường làm. Chập nó đâu có giận. Cho nó biết trước chập nó không giận. Nó không làm.
Thưa thầy, chữ A đó thầy. A nhâm quý gồm sâu nơi thật. Một khi mà pháp luân thường chuyển mà đúng thì cái luồng điển nóng nó chạy lên tới đầu. Và một thời gian sau khi mà cục
sáng đó nó sáng tỏ lên rồi thì nó không còn nóng nữa. Như vậy là nó không còn nóng nữa là tại vì hôm đó mình yếu sức, mình không có thở đúng. Hay là vì thở một thời gian cái trình độ nó đi lên thì nó không còn nóng. Thầy cho con biết
là... Cái nóng đó là chứng minh cho mấy người mới tu mà thôi. Còn cái người tu lâu nó mát chứ làm sao nóng. Bởi vì nó hòa với thanh rồi nó đâu còn nóng nữa. Hòa với thanh nó xuất ra nó quen rồi. Còn hồi mới xuất ra là cái nhẹ với cái nặng hai cái nó nghịch lại nó nóng. tỏ sát nó nóng. Còn bánh gà rồi nó không, không có nóng nữa, hết rồi, nó mát. Nhưng mà người khác rồi nó cảm thấy nóng nóng, nhưng mà chính nó không thấy nóng. Cái quen là
cái hơi pháp luân thường chuyển của mình đó, mỗi khi mình thở, có hôm thì nó thật nóng mà có hôm thì nó thật lạnh. Thành ra như vậy là cái sự nóng lạnh đó là tùy theo cái
thực phẩm ở trong nội tạng. Nhiều khi ăn nhiều nó cũng cảm thấy nóng nhỉ, nhưng mà làm pháp luân một hồi rồi nó hòa tan hết rồi, nó là lạnh, lạnh cũng như mấy lạnh mát chứ không phải lạnh, không phải lạnh mát.
Cái cảm giác mà luồng điện nó đụng lên trên tới nơi hoàng cung đó, khi mà mình ép thật sát vô đó, thì mình nghe nó đụng một cái kịch ở trên đó. Như vậy là vì mình thở nó quá rung chuyển nó như vậy hay là mình làm cảm?
Không phải, khi mà nghe đụng đó là thì thấy đường đi lên nhưng mà nó đã đang đi ra, mà đang đi ra nó chưa đủ lực lượng ở trên kia, nó hồi lại, nó ngập một cái mình đụng cái kịch là mình thấy cái điểm mình hồi lại, nó mới kêu một cái kịch, nó lắc một cái là nó hồi lại còn ý. Mà sau này nó mạnh rồi không phải hết nữa, ý nghĩ là nó đi thông suốt suốt lúc.
Khi mà nó mạnh rồi thì cái hơi
nghĩ
nó
nhẹ, nhẹ mà cái ý nghĩ là nó đi thông suốt, nó không có bị nghịch nữa. Ở chừng nào bị cho nó nghịch, nó mới nghịch. Chắc nén một cái là nó nghịch. Vì tôi bây giờ tôi đổi cho nó thầm thầm xuống. Vì tôi cắt nó một cái nó nghịch à. Nghịch mạnh lắm. Bởi vì tôi cắt thử cho nó. Đó, tôi không hết à. Đặt một cái, chặt một cái ở trên mình, đau một cái rung hết cả cơ bản. Mình điều khiển nó được, mình điều khiển mình đi về được, rõ rệt vậy. Mình nói ê ta cái đầu, chứ không phải làm hai cái đó rồi khỏe đâu, ê lắm, nặng cái đầu lắm. Dội nó lại mà. Sao đỡ mệt? Nó thông, nó đâu có mệt, nó thông nó càng ngày càng mạnh. Trên đây sẽ kiểm soát cái pháp luân của mấy vị hết. Nếu anh hỏi đưa tay không hỏi.
Thế thầy, con đọc theo cái lối hít thở thì nó có cái hiện tượng như thế này, nó nổ thì những cổ nó nổ lên lớp 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 nhiều. Trong đầu thấy nó như pháo hoa, thì tôi không biết nó đi từ đâu xin thầy.
Cái đó tốt, cái đó tốt, anh cứ dùng trụ đây, hả? Cho nó nổ nữa, nó giải cái trượt khí ở trong gan anh ra luôn, hả?
Yeah.
Rồi sau này nó có chảy nước mắt, anh cũng thay kệ, cứ làm cho nó ra hết đi, lập hết cho cái quả can, thì con người nó thấy rằng dễ hòa lắm, nó hết nóng. Cái đó hay lắm, đó quý lắm, cứ việc làm tới đi. Cái hoa hồ nó đừng xông lên.
Tâm nó lên. Muốn hỏi một câu thứ hai. Mỗi người có một cách tu. Ngày hôm nay con đối diện với thầy, muốn xin thầy một ý kiến với cá nhân con. Để làm như thế nào, để hành hồi như thế nào, để thích ứng với con đường tu học.
Thì con đường mà tôi đang giảng này là cái nguyên lý đầu tiên phải thực hành cho đúng như vậy. Và cái pháp ở đằng này là không phải là mỗi người duyên không hành được, trình độ nào cũng sẽ phát triển theo trình độ đó. Chứ không phải là người này cao đi hành này không được, cũng được, mà người thấp hành cũng được. Nhưng mà trong đó nó thanh lọc tùy theo cái trình độ tu dự kiếp hay là mong cầu. Cho nên trình độ nào cũng có thể sử dụng cái pháp này để thanh lọc và nó tiến hóa đúng thích hợp, chứ không phải chọn cho người này bỏ cho người kia không. Cái này cho nên phổ biến cho đại chúng, trình độ nào tôi cũng được, nhưng mà nó sẽ tiến về trình độ căn bản của nó trước rồi nó mới đi lên.
À, như vậy thì mỗi người tự tìm cho mình cái phương pháp riêng để tính, mặc dù nó có cái căn bản là
nó thực hành cái pháp này rồi nó sẽ trở về cái nguyên căn của anh. Đúng như nguyên căn của anh thuộc về tiên giới thì anh phải trở về tiên giới rồi anh mới đi về Phật giới. À, còn anh về nguyên căn của thần lực, nó phải đi về thần lực nó mới trở về được tiên giới. Mà dùng cái pháp này để phí trực lưu thanh cho anh có một cái cơ hội kiến thức và nắm vững để mình đi. Cũng như anh là chuyên môn về công tác thì anh phải trở về công tác rồi anh mới đi tới đi lên làm giám đốc như vậy.
Thầy vẫn nói là mình có quyền thích ứng, có nghĩa là mình thay đổi một chút về phương pháp sau khi thời gian.
Không, không thay đổi được, bởi vì cái phương pháp này là cái phương pháp để khứ trực lưu thanh. Còn về cái tâm linh của anh thì anh sẽ nhận định trong phần sáng suốt của anh mà để anh tiến theo trình độ của anh. Anh hiểu không? Anh nghe kịp cái này không?
Là chỉ có một pháp thôi, mình không cần biến chế của nó như những...
Biến chế không được, anh biến chế là anh đi xa, đi xuống à? Biến chế không được. Cái phương pháp này là chỉ thanh lọc, bởi vì anh có cơ tạng như mọi người. Anh hiểu không? Không có biến chế cái gì hơn được hết. Nhưng mà anh chỉ thanh lọc khứ trực lưu thanh là anh trở về vị trí của anh. Thì từ vị trí của anh đi nhanh lắm. Thì lúc đó là nó tùy theo công chuyện của anh làm việc.
Cảm ơn.
Nha, đó là cũng theo nguyên lý của anh nữa.
Kính thưa thầy, chúng con nãy giờ nghe thầy bàn cũng như thầy dạy cũng như là chị Thanh nói đó, trong trường hợp nào mà chúng con có thể cảm nhận được cái luồng điện của tụi con đi lên, mà có thể cảm nhận được không?
Cảm nhận được chứ, như chỉ người chỉ cảm nhận là nó đi lên đó.
Dạ, cái phần điển mà đi phát xuất đi lên như vậy.
Đi phát xuất đi lên chỉ cảm nhận được đó.
Thì có giống
một, cái... một thời gian mà nó hết giặt rồi đó, chỉ thấy chỉ bước qua một tầng nữa thôi. Hết giặt rồi. Không có hồi cho lộn lại là chỉ thấy chỉ bước lên một tầng nữa thôi. Mà cứ đó mà đi tới mãi. Nó nhiều tầng chứ không phải một tầng.
Dạ, thế thì cái phần điển này mà xuất phát đi lên nó có phải là cái phần hồn đi hay không? Hay là chỉ là phần điển đơn thuần thôi?
Không, phần hồn đi. Phần hồn đi. Nhưng mà nó chưa minh thì nó không thấy thôi. Cho nó đang đi. Cho nên người tư nó đi một thời gian lâu thấy à, tôi đứng suốt ở trên kia tôi dòm xuống mà tôi đã đi bao nhiêu năm rồi tôi mới tới đứng trên kia. Cho lúc đó người ta đi tu nhất nhất ngộ nhất thờ. Lúc đó anh thấy đứng suốt trên kia thôi. Nhưng mà mình đã đi mỗi đêm, 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 mình chỉ có lo đi thôi. Và những cái duyên tiền kiếp của mình đã thanh lọc xong rồi thì mình không cần thấy những cái đó nữa. Những người hiếu kỳ nó phải thấy. Hiếu kỳ thì tôi xuất ra tôi đi nhà băng lấy tiền hay tôi xuất ra tôi đi đâu, nó cho đi thấy cảnh này cảnh nọ, xẹt qua rồi mất luôn. Là đổ cho tiếng. Còn cái này mình cứ việc lo cầm cụi, mình cứ lấy cái tâm huyết chí mình tôi đi tới đó là ngộ rồi. Tôi tu nhất quyết ngộ nhất thờ, thấy hết. Và đơn chút xa ra không phải là. Lúc mình thấy là thấy bản thể, thấy tất cả. Thấy càng không vũ trụ muốn đâu tới đó. Nó khác rồi. Cho nên nhiều người tu đừng có chán, coi thử có kỳ gì không. Nhiều người nói cho tôi tu, tới bây giờ tôi không thấy, mà trong này nó tiếng ra ràng mà không thấy. Hồi trước nói chuyện thì ngay, bây giờ nói đâu mà ở đó. Nó đang tiếng rồi. Rồi mình thấy mình chắc, mình thấy mình mê, mình thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình thấy mình tiếng rồi. Mà nhiều người còn nói chị thấy cảnh rồi không chịu. Nhưng cái đó là cái cảnh mình đã thấy rồi. Và mình đã tự sửa rồi. À, hồi trước cái nhà mình sắp cái bàn như vậy, mà bây giờ mình tu nhẹ rồi ra tôi không chịu, tôi đổi cái bàn như vậy. Tôi đã thay đổi rồi. Đổi cái hướng cho nó thích hợp cái tình trạng của tôi. Hồi nào giờ anh đâu có làm decorator mà anh làm được. Tới lúc mà nó trụ rồi tôi thấy cảnh khác rồi. Không có giống gì nữa. Cho nên cái bơ vi nó phát triển vô cùng. Mà con người tôi hồi nào giờ không biết thầy bói, không biết gì, nhưng mà sau này nói đâu chúng đó nó cũng có nữa. Cho nên nó phát triển dữ lắm. Nó tùy theo cái trình độ, mà tùy theo cái tâm hướng của hành giả. Cho nên ngày hôm nay tôi mới chỉ về cái kinh A Di Đà để mọi người hướng đúng đích hơn và đi về đảnh lễ Phật mau chóng hơn. Cái nhiều người hay hướng ngoại nhiều lắm, hướng về khối này, hướng về khối kia, hướng về khối nọ và không có tự chủ, thành ra cái điển mình cứ thấy cái này gom được mai mình phân phát hết, nó không còn, mình gom luôn để đi đó, một lòng một dạ để mình đi rồi mình sẽ cứu tất cả sự ngài.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con cho con xin hỏi thầy. Con xin trở về vấn đề mà nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Là như thầy nói là Đức Phật Thích Ca có trước Ngài Di Đà. Thì như vậy thì Ngài Thích Ca dẫn niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thành Phật. Và điều thứ hai là con thường nghe thầy nói về vấn đề Thượng Đế. Như vậy Nam Mô A Di Đà Phật, cái nguyên lý đó với Thượng Đế là một hay là hai? Xin thầy cho rõ.
Bởi vì cái Thượng Đế là bao trùm đời đạo một khối, còn Phật á, là tư về đạo không. Cái hiểu thế này. Cho nên Thượng Đế vẫn là cha của ông Phật, chứ không phải con ông Phật đâu. Cho nên nhiều người tu ông Phật rồi cứ quên ông Thượng Đế. Ông kia ông lo hai khối đời đạo. Ông Thượng Đế ông làm việc nhiều hơn ông Phật, và ông có trách nhiệm nhiều hơn ông Phật. Con Phật là cũng như bây giờ mình đi học tú tài rồi mình đi vô đại học, mình phải thanh lọc, trở về với căn bản thanh tịnh. Thì lúc đó mà Thượng Đế cần dùng thì mình cũng phải dùng đi làm việc. Nhưng mà mình có quyền sống riêng, không phải như công chức. Còn mấy ông thần, ông thánh là phải lệ thuộc tới Thượng Đế, và quyền của Thượng Đế sử dụng như vậy đó. Còn Đức Phật thì Thượng Đế cũng có cho, và theo sự phát tâm của vị Phật nào thì Thượng Đế sẽ nhờ người đó làm việc. Thành ra hai khối cũng là một chứ không có xa cách. Trong cái cộng đồng của cả càn khôn vũ trụ, ông Thượng Đế trung nhất là ông Phật, con trung như Thượng Đế.
Kính thưa thầy, cái điểm này thì con hiểu, cho thầy con xin trình lại thầy. Theo căn cứ theo Thượng Đế dẫn chân lý đó,
thì Đức Phật A Di Đà là thể trí của càn khôn vũ trụ. Tất nhiên là cái Phật Di Đà này đã có từ thời đời đời. Thì theo con nghĩ thì trong chúng con cũng có Phật A Di Đà trong đó.
Có.
Thì bàn bạc từ thời này qua thời kia thì cái Phật Di Đà đã có vốn sẵn từ cái khối vô cực vô biên rồi, nhưng mà cũng bàn bạc và các kiểu hồn về tiến hóa thành cái Phật Đức Thích Ca. Còn Thích Ca chỉ là một cái phần tiến hóa và trụ một cái cụ thể đặc thù nào đó trong một giai đoạn nào đó. Thành ra Đức Phật Thích Ca cũng có thể niệm danh A Di Đà Phật mà thành Phật được. Mà Đức Phật Thích Ca cũng có thể dạy các Phật A Di Đà khác để mà thành Phật tiếp theo. Bởi vì cái điểm của Đức Phật A Di Đà nó bàn bạc, nó đời đời và không có trụ vào một nơi nào cụ thể.
Thì hồi ông Đức Thích Ca mà tu giữa rừng đó, là ông thực hiện cái gì? Ông thực hiện trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật chứ thực hiện gì? Ông đâu có ăn uống gì, thấy không? Cho nên từ đó mà mới khám phá ra lục không, hiểu không? Cũng nằm trong cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Tất cả nằm ở trong đó hết á. Cho nên Đức Thích Ca trong cái lúc truyền pháp là Đức Thích Ca là Phật tổ chính cho Đức Thích Ca làm việc đó. Mọi người có nhiệm vụ, mọi người có nhiệm vụ hết. Không phải là Đức Thích Ca là lớn hết, đối với Phật không phải lớn đâu. Ở thế gian họ hay nói lớn, ông này lớn, ông nào cũng vậy thôi. Nhưng mà ông, mỗi ông một nhiệm vụ. Hỏi ông Di Đà, ông làm việc có hiệu lực hành xử mà các càng không vũ trụ, chứ đâu phải ít đâu, hành xử lớn lắm.
Cảm ơn thầy.
Xin đến với thầy. Thưa thầy, những câu hỏi con đặt ra là một phần là một số bạn đạo của con ở tại quan đã đặt mà con không thể trả lời được. Như thầy đã nói, khi mà những nguồn điển đã thông và đã chứng đắc đã đạt lục không thì có thể cũng có ngũ hành. Thì kính thưa thầy, anh em tự hỏi, nếu mà đã kiểm soát được ngũ hành và biết là cái thân là giả tạm rồi, thì qua thân xác của thầy vẫn còn dùng thuốc sao? Không quân bình ở trong người thì tất cả mọi bệnh tật sẽ không còn để mà khỏi cái thuốc đó là khỏi thứ nhất.
Cho nên tôi còn phải làm việc rất nhiều.
và tôi sống ở trong cảnh đời đạo, và trong khi miếng đó tôi nghiên cứu cho mọi người tôi biết cái kỳ thật. Nói thiệt, dùng thuốc không dùng thuốc của tôi chỉ ăn có chút một ngày thôi, tôi không cần ăn cơm ba buổi, nhưng mà tôi phải làm việc nhiều đời đạo hai cái một lượt. Thì bề trên cho tôi cái trước khi tôi ở Việt Nam tôi đâu có ăn mang lên, tôi đâu có dùng. Nếu mà tôi là người dùng thuốc mỗi ngày thì tôi trong trại cải tạo tôi đâu, tôi đã chết mất rồi. Anh thấy không? Tôi đâu có cho tôi viên thuốc nào tôi dùng đâu. Anh thấy không? Nhưng mà tôi chỉ ăn cơm với nước sôi thôi. Nhưng bây giờ tôi ăn cơm nước sôi mấy người chịu không? Chắc không chịu. Thì tôi phải từ cái đầu và tôi biết cứu người ta ra. Rồi một số anh em bây giờ cũng bắt đầu tôi nhẹ rồi, họ ăn cơm nước sôi bỏ hết. Họ tự thanh lọc. Một kỳ của họ là một tháng, hai tháng. Họ không cho người ta biết. Họ đạt được.
Cảm ơn thầy câu hỏi thứ nhất. Và đến kế tiếp câu hỏi thứ hai. Kính thưa thầy, những vị mà để cho chúng sinh ngưỡng mộ và tôn thờ, chẳng hạn như là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Chúa Giêsu, qua những sự giáng thế của các vị đó đều có một cái nét đặc thù. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca xuống trần qua ngôi hoàng tử và theo những kinh sách của nhà Phật để lại là khi Đức Phật xuống thế thì tay chỉ lên trời và tay chỉ xuống đất và chỉ thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Và ngài bước đi trên những bước đó để nở những cành hoa sen. Hoặc là Chúa Giêsu xuống trần qua những báo hiệu của những thánh linh và được những tiếng ca ở trên trời vang rền. Thì thưa thầy, những đó có phải chăng là những huyền thoại hay đó là một sự thật?
Cái đó là hồi xưa cõi trời còn thanh sạch, dễ thể hiện lắm. Cái diện đã dễ thể hiện. Bây giờ cái bầu trời nó đã ô trượt, cho nên các bạn thấy những người tu về phổ phi mà lên thanh lập được thanh nhẹ rồi, bạn thấy cái cảnh đó đâu khó khăn. Cảnh đó là nó thể hiện, các bạn mướn thì các bạn thấy rồi, đọc lại như không. Bởi vì mình đã thoát cái trần tục lô cuốn nó thanh nhẹ. Nhưng bây giờ bầu trời nó ô nhiễm, những vị đó xuống cũng làm phép, mà làm phép cho những người như tôi thấy những vị đó xuống làm phép ở Việt Nam rất nhiều, nhưng mà đâu có ai viết thơ ra nói đâu. Như tiên xuống trong lòng đất Việt Nam làm biết bao nhiêu chuyện mà tôi đâu có nhận được cái thơ nào nói là ông tiên này xuống, tôi để tôi nghe thử ai nói đâu, không có. Người bất phàm không có thấy, chiến thanh sạch không có thấy. Từ khi cứ chờ mong những cái quyền phép, những cái này kia kia nọ. Nhưng mà cái đó là cái lỗi thờ rồi. Đã chờ đợi mấy ngàn năm rồi, chờ đợi Thích Ca trở lại, chờ đợi Thích Ca trở lại, mà Thích Ca trong lòng tất cả chúng sanh mà không ai thấy. Thích Ca trong lòng tất cả chúng sanh mà không ai thấy. Đức Di Đà trong lòng tất cả chúng sanh mà không ai thực hành. Cho nên chúng ta là người thực hành và chúng ta sẽ khám phá sự quyền diệu đó. Cho nên cái đời mới kỳ hạ nguyên này mới có cái pháp này để cho các bạn có cơ hội khám phá nó. Thực hành để mình khám phá, chứ không có phải khi thấy mà đi khoe khoang, không ai tin anh đâu. Nếu tôi thấy anh thích đi xuống rồi, đâu có ai tin này khùng. Nhưng mà anh thấy, người khác hành mới thấy, người nọ hành thấy Thượng Đế, người nọ hành thấy Chi Tiên. Thế là cộng đồng Long Hoa có. Thấy chưa? Mà không hành thì không có. Cho nên không nên dùng mắt phàm mà chờ đợi, vì mắt ta chúng ta sẽ đuôi, sẽ già, sẽ yếu. Và tự gạt lấy mình mà thôi. Cho nên bây giờ có pháp lý để hỗ trợ các bạn đào sâu tâm thức các bạn, để nhận rõ bi thí dụ ở đâu, tại sao có, rồi cái quyền năng tự chủ của chúng sanh ở chỗ nào. Chứ cái dành nhau làm người để làm gì, cầu nguyện. Lúc ta làm con thú cầu nguyện, chết bao nhiêu kiếp hay sinh năm kiếp được làm người, tôi cũng chịu làm người được, làm cái gì đây? Thấy không? Cho nên chúng ta tu cái này, chúng ta sẽ khám phá tất cả toàn diện và sẽ thức tâm thấy chư Phật là bình đẳng và không có để cao, không có đề cao và không có đi tới. Dẹp cái sự đề cao và đi tới, và dẹp cái sự kia bằng mê muội huyền hoặc và đặt lý này lý nọ, rốt cuộc không có rơi tới đâu hết thảy. Chứ cái lực qua qua sinh sanh trật tự không ngừng nghỉ chúng ta đã thấy rồi. Con thú thành con người rồi, con người thành thiên Phật có rồi. Bây giờ chúng ta ở đây làm gì đây? Trời mấy ông tới đây dẫn chúng ta. Không, chúng ta phải hành để tiến tới. Thì nó đúng không? Thế con đường nào đúng thì chúng ta chọn. Còn nếu là tôi ngồi đây tôi chờ ông đi xuống, tôi chờ ông Phật xuống, tôi chờ phép lạ, thì chắc chắn là các bạn không chờ được. Tôi dám ký không ra, không có cái cơ hội đâu.
Thầy xin phép thầy. Lần đầu tiên con đến gặp thầy ở đây, nhưng mà con đã biết thầy cũng cách đây mấy tháng, nhờ một người bạn là anh Tiền. Thì chắc thầy cũng biết, anh Tiền thì tu với thầy cũng lâu rồi. Gia đình con đây Phật giáo, thì con xin hỏi thầy theo thưa thầy, cái pháp tu theo thầy thì có đổi về bên Phật giáo có cái gì nó bị đả phá hay là có sai biệt không, có tai hại hay là? Bởi vì bên Phật giáo á thì kinh kệ rất nhiều, hình Phật rất nhiều, nhưng mà người ta đọc kinh á chưa hiểu cái lý kinh. Tại sao? Mất trật tự. Bây giờ cái pháp này á lập lại trật tự, mình lọ rõ lời Phật nói là bia, lúc đó mình thật sự kinh mến chư Phật chư tiên, và mình phải trở về với Phật tánh. Cho nên Phật đã lưu lại Phật Thích Tâm, các con là Phật. Nếu các con không muốn đi thì các con sẽ là Phật, còn các con không đi thì các con là ma quỷ. Đức Phật nói rõ ràng, thấy chưa? Cho nên không nên dùng lý thuyết và quên thực hành. Còn cái pháp này là lập lại trật tự để hiểu những cái gì mà mình đã kính mến từ xưa đến nay. Thực chất của nó là vậy. Vậy thôi. Cho nên cái pháp này không phải là Phật giáo tu được, Thiên Chúa giáo tu không được. Người nào cũng tu được, ông buôn bán cũng thành Phật. Nếu mà ông biết lập lại trật tự thì ông thấy cái kinh vô tự trước con mắt, cái vay trả định luật trước con mắt, cái ông buôn bán cũng tu được. Cả một cái chùa kinh ngay trong cái tiệm buôn, thấy không? Cứ thu hút động loạn phản động lực đủ thứ trong đó, nó giáo dục ông phải chừa bỏ những cái tánh tham và thực hiện được tình thương của đạo đức. Đó, chứ còn chính trị quân sự đều có quyền hướng thượng để tơ Phật. Cho nên mọi người đã tin Phật và chưa lập trật tự thành là không có đón nhận những gì mà Phật giảng. Cũng như một ông thầy triết lý trong trường, ông giảng tới triết, có nhiều chú nghe tới triết rồi buồn ngủ vì nó mất trật tự. Mà triết đâu phải dễ nói, không phải dễ nói, cảm động lòng người lắm. Nhưng mà nó không có trật tự, nó nghe nó mệt quá. Ra uống ly bia sướng, nghe ông này giảng moral hoài mệt quá. Phải không? Nó có những học sinh đó vì trình độ chưa tới. Còn chúng ta tập cái pháp này là thanh lọc khứ trực lưu thanh và trở về với trình độ sẵn có của tâm linh, thì lúc đó anh mới đón nhận, anh mới dám nói rằng Phật giáo là cái gì. Chứ bây giờ anh nói Phật giáo, ông Phật cũng chưa có nhìn nhận. Tôi nói thiệt, Phật giáo gì, giáo dạy mình cái gì mình không có làm đúng. Anh nhìn nhận là mình không làm đúng. Mình tới chùa thì mình thấy vậy, nhưng mà về nhà mình cũng sân à. Có cái sân không mà làm đúng à. Còn cái pháp này nó sẽ tiêu diệt, nó giải tỏa cái sân si, nó mở lượng từ bi, nó thấy mọi người là nó, sung sướng vô cùng. Lúc đó nó mới thấy kinh A Di Đà là cái gì, của quý của trần gian mà không ai biết. Bất cứ cái kinh nào, kinh Lăng Nghiêm, kinh gì cũng là của quý, để nhắc lại hành động của kẻ thành công. Mà mình không hành động làm sao mình đạt tới thành công? Mình chỉ có vung bờ cái lý thuyết không thì mình tự tạo động loạn, còn lấy tay đập ngực thôi chứ làm gì, phải không?
Cho nên tôi đi con đường này không còn suy nghĩ. Và giữ cái cuốn kinh A Di Đà đó để cuốn kinh A Di Đà là đâu đâu. Không phải lý thuyết sự. Nếu như người nào đi ngoài đây cuốn kinh A Di Đà là đã được sẽ ở trường cái điểm.